Chương 2000, đồng tâm hiệp lực chương 2000, đồng tâm hiệp lực tại Đông đảo Tiên Đế lần lượt dẫn thân vào liên minh đằng sau, tạo dựng một cái vững chắc lại hiệu suất cao nội bộ tổ chức kết cấu trở thành liên minh hàng đầu nhiệm vụ. Chu Lạc mặc dù ở trên cảnh giới kém hơn chư vị Tiên Đế, nhưng hắn trí tuệ cùng mưu lược lại đạt được không ít Tiên Đế duy trì. Kết quả là, hắn cũng có cùng chúng Tiên Đế thương thảo tư cách. Chu Lạc đề nghị, dựa theo tất cả Tiên Đế nắm trong tay pháp tắc đặc tính cùng môn phái chỗ có được thực lực, tạo dựng ra công năng khác nhau nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau quân đoàn hệ thống. Phòng ngự quân đoàn, không thể nghi ngờ sẽ thành liên minh kiên cố hàng rào, do những cái kia am hiểu phòng ngự tính pháp tắc Tiên Đế cực kỳ môn phái tinh nhuệ tạo thành. Nhan Bản Tiên Đế, vị này tại tiên giới nổi tiếng lâu đời lại nắm trong tay địa mạch pháp tắc uy tín lâu năm cường giả, việc nhân đức không nhường ai trở thành phòng ngự quân đoàn một trong nhân vật trọng yếu. Mà am hiểu thủy linh pháp tắc Vũ Tuyền Tiên Đế cũng ở trong đó. Công kích quân đoàn thì hội tụ đông đảo nắm trong tay cường đại tính công kích pháp tắc tinh anh. Trong đó tự nhiên là mới tấn Tiên Đế dẫn đầu Diệu Dương Tiên Đế làm chủ. Điều tra quân đoàn thì là do một đám am hiểu ẩn nấp thân hình, hành động tốc độ giống như quỷ mị lại năng lực nhận biết cực kỳ bén nhạy tiên nhân tạo thành. Vì để cho chúng Tiên Đế có thể khắc sâu lý giải tổ chức này cơ cấu nội tại hợp lý tính cùng chỗ tinh diệu, Chu Lạc xảo diệu vận dụng ví von tiến hành giải thích. Hắn đem liên minh so sánh một cái có được vô tận huyền bí to lớn tiên thể. Phòng ngự quân đoàn tựa như là cái này tiên thể kiên cố xương cốt, là toàn bộ thân hình cung cấp kiên cố chèo chống cùng bảo hộ, khiến cho có thể tại đối mặt ngoại giới giống như mưa to gió lớn lúc công kích, sừng sững không ngã. Công kích quân đoàn thì đúng như cái này tiên thể trong tay sắc bén vũ khí, tại thời khắc mấu chốt, có thể bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa, cho địch nhân đả kích chí mạng. Mà điều tra quân đoàn thì giống như tiên thể nhạy cảm giác quan, sớm cảm giác được nguy hiểm tiền đến, là toàn bộ tiên thể hành động cung cấp chính xác tin tức cùng phán đoán căn cứ. Các quân đoàn phối hợp lẫn nhau, hiệp đồng tác chiến, liền như là tiên thể từng cái bộ phận chặt chẽ tương liên, hình thành một cái hữu cơ chỉnh thể, mới có thể làm liên minh cái này một tiên thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Chúng Tiên Đế nghe nói Chu Lạc phen này sinh động hình tượng giải thích, nhao nhao gật đầu tán thưởng. Ngay sau đó, Chu Lạc lại đưa ra một cái cực kỳ tính đoàn hệ đề nghị, thiết lập một cái chuyên môn nghiên cứu tiên ma nhược điểm cùng phá giải phản đồ tiên pháp cố vấn đoàn. Cái này cố vấn đoàn đem hội tụ trong tiên giới tất cả tinh thông các loại pháp tắc cùng tiên thuật đỉnh tiêm tiên nhân. Bọn hắn đem như là trí tuệ bảo khố, xâm nhập đào móc thiên ma tập tính, nguồn suối lực lượng cùng phòng ngự lỗ thủng, đồng thời đối với phản đồ tiên pháp tiến hành tế trí nhập vi phân tích, tìm ra khắc chế những này tiên pháp phương pháp hữu hiệu. Chu Lạc không chút do dự tự tiến cử trở thành cố vấn đoàn một thành viên, hắn cung kính mà thành khẩn hướng chúng Tiên Đế nói ra, vạn bối mặc dù ở trên cảnh giới cùng các vị bệ hạ chênh lệch rất xa, nhưng ở trước đó cùng thiên ma cùng phản đồ nhiều lần trong giao phong, nhưng cũng tích lũy một chút đặc biệt kinh nghiệm cùng kiến giải. Vạn bối nguyện lấy chính mình chút sức mọn, làm thủ hộ tiên giới cống hiến một phần lực lượng. Nếu bàn về giữa sân ai đối với vực ngoại thiên ma quen thuộc nhất, Chu Lạc tự nhiên việc nhân đức không ngừng ai. Hắn như vậy khiêm tốn lại sáng suốt thái độ, làm cho chúng Tiên Đế đối tốt với hắn cảm giác tăng nhiều, đều là tán thành hắn gia nhập cố vấn đoàn cũng đảm đương quân đoàn tham mưu thỉnh cầu. Tại liên minh quy mô lớn thu thập tiên giới tài nguyên trong quá trình, các loại chân quý linh quáng, tiên thảo, tiên thú nội đan các loại như là trăm sông đổ về một biển giống như tụ đến. Nhưng mà, như thế nào công bằng lại hiệu suất cao địa phân phối những này tài nguyên chân quý, trở thành liên minh gặp phải lại một khó giải quyết nan đề. Chu Lạc lần nữa bằng vào hắn cái kia bén nhạy sức quan sát cùng chắc tuyệt trí tuệ, đứng ra, đưa ra một bộ toàn diện lại tỉ mỉ phân phối phương án. Đối với phòng ngự quân đoàn, Chu Lạc cho là ứng ưu tiên phân phối càng nhiều thổ hệ, thủy hệ linh quáng cùng những cái kia có cường đại sinh cơ cùng sức khôi phục tiên thảo. Công kích quân đoàn thì ứng trọng điểm thu hoạch đại lượng ẩn chứa tinh khiết năng lượng linh vật, như sấm linh tinh, viêm dương thạch các loại. Điều tra quân đoàn thì thiên về tại phân phối những cái kia có thể tốc độ tăng lên cùng ẩn nấp hiệu quả bảo vật, như cương quyết dày, ẩn hơi thở ngọc bội các loại. Tại tài nguyên phân phối trong quá trình, Chu Lạc không rõ chi tiết kỹ càng trình bày mỗi một loại tài nguyên phân phối căn cứ. Phân tích của hắn trật tự rõ ràng, logic nghiêm mật, như là một vị kinh nghiệm phong phú quản gia tại tỉ mỉ xử lý liên minh tài nguyên bảo khố. Chúng Tiên Đế đều đối với hắn phân phối phương án vui lòng phục tùng. Chu Lạc cũng bởi vậy tiến một bước sâu hơn tại chúng Tiên Đế trong lòng tín nhiệm cùng hy vọng. Theo kế hoạch bắt đầu, mọi người nhao nhao vùi đầu vào đối kháng vực ngoại thiên ma hành động bên trong. Trong đó phòng ngự quân đoàn tại biên cảnh khua chiêng gõ chống tạo dựng nhiều tầng phòng ngự trận pháp. Nhan Bản Tiên Đế quá chú tâm vùi đầu vào trận pháp tạo dựng bên trong, thân ảnh của hắn đang tung bay bụi đất cùng lấp lóe địa mạch trong quang mang như ẩn như hiện. U Tuyển Tiên Đế thì tại một bên mật thiết phối hợp, ánh mắt của hắn chuyên chú mà kiên định, trong tay pháp quyết biến ảo không ngừng. Mà các phòng ngự tính pháp tắc các tiên nhân cũng đồng tâm hiệp lực, mỗi người bọn họ thi triển đặc biệt tiên pháp, đem tự thân lực lượng dung nhập vào phòng ngự trận pháp bên trong. Công kích quân đoàn tại liên minh nội địa triển khai khẩn trương mà có thứ tự diễn luyện. Diệu Dương Tiên Đế hết sức chăm chú chỉ huy diễn luyện. Thanh âm của hắn tràn đầy uy nghiêm cùng lực lượng, không ngừng mà đối với các tiên nhân tiên pháp thi triển đưa ra điều chỉnh cùng cải tiến yêu cầu. Tinh thần pháp tắc các tiên nhân thì nghiêm túc thi hành mỗi một cái chỉ lệnh, bọn hắn cùng Diệu Dương Tiên Đế ở giữa phối hợp càng ngày càng ăn ý. Chu Lạc không chối từ bất và qua lại các quân đoàn ở giữa, thân ảnh của hắn trở thành liên minh trong doanh địa một đạo đặc biệt phong cảnh. Tại phòng ngự quân đoàn, hắn cẩn thận quan sát đến trận pháp mỗi một chi tiết nhỏ, thỉnh thoảng lại đưa ra chính mình cải tiến đề nghị. Hắn chỉ vào trong trận pháp một chỗ nói ra, nơi đây lực lượng phòng ngự mặc dù cường đại, nhưng ở năng lượng chuyển đổi cùng lợi dụng bên trên vẫn tồn tại một chút chỗ thiếu sót. Nếu có thể ở chỗ này gia nhập một đạo thời gian pháp tắc cấm chế, làm địch nhân đánh vào lúc, tốc độ thời gian trôi qua chậm lại, quân ta không chỉ có thể tranh thủ đến càng nhiều phản ứng thời gian, còn có thể lợi dụng thời gian ngắn ngủi này kém, phát động càng tăng mạnh hơn hữu lực phản kích. Phòng ngự quân đoàn các tiên nhân nghe xong, nhao nhao gật đầu nói phải, dựa theo Chu Lạc đề nghị tiến hành cải tiến. Tại công kích quân đoàn, Chu Lạc châm câu đối hợp tiên pháp hiệp đồng tính vấn đề đưa ra giải thích của mình. Hắn đối với Diệu Dương Tiên Đế cùng tinh thần pháp tắc các tiên nhân nói ra, tại công kích lúc, Diệu Dương chi lực chủ công cố nhiên có thể phát huy ra uy lực cường đại, nhưng nếu như có thể tốt hơn cùng tinh thần chi lực phối hợp, hiệu quả sẽ làm ít công to. Tỷ như, Diệu Dương chi lực chủ công lúc, tinh thần chi lực nhưng tại cánh bên tiến hành nghiệm hộ cùng kiểm chế, lợi dụng tinh thần lấp lóe cùng chuẩn bị, quấy nhiễu địch nhân ánh mắt cùng phán đoán, làm địch nhân khó mà tập trung tinh lực ứng đối chủ công phương hướng công kích. Đồng thời, tinh thần chi lực còn có thể tại công kích khoảng cách, đối với địch nhân tiến hành một chút tiểu quy mô tập kích, xáo trộn địch nhân phòng ngự tiết tấu, là Diệu Dương chi lực vòng tiếp theo chủ công sáng tạo càng có lợi hơn điều kiện. Công kích quân đoàn các tiên nhân y theo Chu Lạc đề nghị tiến hành chiến thuật điều chỉnh, tại sau này diễn luyện bên trong, phát hiện liên hợp tiên pháp uy lực đạt được tăng trưởng rõ rệt. Chu Lạc mỗi một cái đề nghị đều tinh chuẩn đánh trúng các quân đoàn yếu hại, các quân đoàn theo lời cải tiến sau, sức chiến đấu đạt được rõ rệt tăng lên. Hắn cũng dần dần bị trong liên minh mỗi một vị tiên nhân chỗ tán thành cùng kính ngưỡng. Chương 2001, chất tướng phơi bày chương 2001, chất tướng phơi bày khi liên minh vạn sự sẵn sàng, phản phất một tấm căng cứng cường cung, chỉ đợi mũi tên ra dày thời điểm. Thám tử đến báo, phản đồ cùng thiên ma bởi vì lợi ích gút mắc cùng lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, đã lâm vào hỗn loạn tư mừng. Đây là cơ hội trời cho, liên minh cao tầng cấp tốc quyết nghị, lập tức tại biên cảnh chỗ kia chống trải mà tràn ngập túc sát chi khí hoang nguyên triển khai quyết chiến. Vùng hoang nguyên này ngày bình thường tiện nhân một ít dấu tích đến, cùng phong quanh năm gào thét mà qua, đất cắt trong gió tùy ý bay múa, giữa thiên địa một mảnh mờ nhạt. Mà giờ khắc này, theo linh hư nữ đế xuất lĩnh liên minh đại quân giáng lâm, trên đó trống không mây đen càng nặng nề, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình áp bách lấy. Linh hư nữ đế xung phong đi đầu, nàng thân mang một bộ hoa mỹ tinh văn trường bảo, trong gió bay phất phới, hiện lộ rõ ràng nàng uy nghiêm vô thượng. Khuôn mặt lạnh lùng tuyệt mỹ, hai con ngươi giống như thâm thúy tinh không. Tại phía sau của nàng, liên minh đại quân trùng trùng điệp điệp, như là một cỗ sôi trào mãnh liệt tiên quang dòng lũ. Nó khí thế bàng bạc làm thiên địa biến sắc, không gian đều bởi vì luồng sức mạnh mẽ này mà chấn động không thôi. Phản đồ tiên đế bọn họ biết rõ chính mình đã cùng đồ mặt lộ, lại vẫn mưu toan dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, thế là cùng thiên ma chấp vá thành lộn xộn hỗn hợp trận hình. Bọn hắn sắc mặt dữ tợn, trong mắt đã có đối với liên minh sợ hãi, lại có vẻ điên cuồng quyết tuyệt, phản phất chó cùng rứt dầu ác thú. Chiến đấu kèn lệnh vừa mới thổi lên, liên minh công kích quân đoàn tựa như lôi động tiểu thiên, dẫn đầu phát động như bài sơn đảo hải công kích. Diệu Dương tiên đế tựa như một vòng chân chính liệt nhật lâm thế, hắn ngạo nghễ mà đứng ở trong hư không, toàn thân tản ra chói mắt hào quang màu vàng. Quang mang kia chi thịnh, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều nhóm lửa. Hai tay của hắn vũ động, Diệu Dương pháp tắc vận chuyển tới cực hạn. Nóng bỏng tiêu dương chi lực như sôi trào mãnh liệt sóng biển màu vàng, từng cơn sóng liên tiếp, mang theo vô tận cuồng bạo cùng nóng bỏng, lao nhanh quần cuộn lấy phóng tới trận địa địch. Cái kia mỗi một đạo năng lượng màu vàng nóng đợt đều ẩn chứa đủ để hủy diệt tinh thần lực lượng. Những nơi đi qua, không gian bị nạnh sinh sinh xé rách ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình khe hở màu đen. Cơn bão năng lượng cường đại như là tận thế biển động, cuốn sạch lấy bốn phía hết thảy. Trên cánh đồng hoang cự thạch tại nguồn lực lượng này trước mặt giống như yêu ớt cát sỏi, trong nháy mắt bị vành thành một biển. Đại địa cũng bị vô tình anh ra từng cái sâu không thấy đáy hố sâu to lớn. Các đá nương theo lấy quần cuộn khói bụi, phóng lên tận trời, che đậy nửa bầu trời. Cùng lúc đó, tinh thần pháp tắc các tiên nhân cùng kêu lên ngâm sướng. Theo tiếng ngâm sướng, vô số ngôi sao lấp lóe mà ra, bọn chúng hào quang rực rỡ mà băng lãnh, như là trong bầu trời đêm chói mắt nhất bảo thạch. Những ngôi sao này hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đầu mênh mông vô ngần tinh hà. Trong tinh hà ẩn chứa vô tận tinh thần chi lực, nguồn lực lượng này cùng Diệu Dương chi lực lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau chiếu rọi. Trong chốc lát, trên bầu trời quang mang bạt trượng. Quang mang kia như là liệt nhật tinh thần đồng thời rơi xuống nhân gian, nó thanh thế to lớn, phản phất muốn đem toàn bộ tiên địa đều một lần nữa tạo nên. Cỗ này dung hợp Diệu Dương cùng tinh thần lực lượng đánh tới hướng trận địa địch, phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Phản đồ cùng thiên ma tạo thành hỗn hợp trận hình tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích vào, trong nháy mắt sụp đổ. Trong trận không ít lâu la bị trực tiếp chôn bụi, hóa thành hư vô. Thiên ma trận doanh thấy tình thế không ổn, phái ra bọn hắn cường đại nhất ma tổ để ngăn cản. Ma tổ thân hình tựa như núi cao nguy nga đứng vững, toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi tĩnh mịch khí tức. Khí tức kia phản phất là tới từ địa ngục vực sâu nguyên rủa, có thể làm cho hết thể sinh cơ cũng vì đó khô héo. Bọn hắn mở ra miệng to như chậu máu, phát ra chấn thiên động địa tiếng gầm gừ, như là mãnh liệt phong bạo màu đen, mang theo vô tận tà ác cùng lực lượng hủy diệt, điên cuồng phóng tới liên minh đại quân. Chu Lạc thấy thế, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết cùng tỉnh táo. Hắn mặc dù bèn bèn đại la kim tiên cảnh giới, cùng ma tổ so sánh, giống như ánh sáng đom đóm đối mặt hạo nguyệt chi huy, nhưng trong lòng hắn lại không sợ hãi chút nào. Hắn biết rõ, giờ phút này đúng là mình phát huy tác dụng thời khắc mấu chốt. Chu Lạc nhắm ngay thời cơ, thi triển ra thời gian pháp tắc. Chỉ gặp hắn hai tay như là linh động hồ điệp, nhanh chóng mà tinh chuẩn kết ấn, quanh thân lực lượng thời gian như sợi tơ màu bạc giống như cuốn quanh mà ra. Những sợi tơ này nhìn như tinh tế, lại ẩn chứa cải biến tốc độ thời gian trôi qua thần kỳ lực lượng. Trong nháy mắt, lực lượng thời gian như một tấm vô hình lưới lớn, bao phủ hướng ma tổ. Ma tổ nguyên bản tấn mãnh không gì sánh được, khí thế làm người ta không thể đương đầu hành động tại thời gian pháp tắc quấy nhiêu bên dưới, phản phất bị nhấn xuống quay chậm khóa, xuất hiện trong nháy mắt chậm chạp. Bọn hắn cái kia nguyên bản tựa như tia chớp công kích cũng biến thành chậm chạp mà vô lực, mỗi một cái động tác đều giống như lâm vào một mảnh đặc dính thời gian trong đầm lầy, bước đi liên tục khó khăn. Chu Lạc cái này nhất tinh diệu tuyệt luân thao tác, thành công vì bản thân phương đã sáng tạo ra tuyệt hảo cơ hội công kích. Phòng ngự quân đoàn thấy thế, lập tức có đầu không lộn xộn ra cố phòng ngự. Nham bản tiên đế chân đạp đại địa, hắn cùng đại địa phảng phất hòa làm một thể. Địa mạch chi lực tại hắn triệu hoán bên dưới, như ngủ say cự long bị tỉnh lại. Nham thạch to lớn từ dưới đất phá đất mà lên, một khối tiếp lấy một khối, tầng tầng được ra. Những nham thạch này tản ra phong cách cổ xưa mà nặng nề khí tức, mỗi một khối đều nặng đến thiên quân, bọn chúng lẫn nhau phù hợp, tạo thành một đạo không thể phá vỡ hàng rào. U Tuyển Tiên Đế thì tại một bên thi triển thủy linh pháp tắc, dòng nước thanh tịnh từ lòng bàn tay của hắn tuôn ra, như là linh động tinh linh, tại hàng rào phía trên xoay quanh bay múa, sau đó cấp tốc ngưng kết thành trong suốt hộ thuẫn. Hộ thuẫn phía trên sóng nước lấp loáng, ẩn chứa lực phòng ngự cường đại, hữu hiệu chống cự lấy thiên ma khả năng tập kích. Chiến đấu tiến nhập gay cấn rằng co giai đoạn, liên minh tiên nhân đang kịch liệt trong giao phong dần dần phát giác được bọn phản đồ tâm hoài quỷ thai. Bọn hắn trong chiến đấu cố ý đổ nước, xuất công không xuất lực, cái kia qua loa công kích cùng tránh né động tác, tại cái này sinh tử chi chiến bên trong lộ ra đặc biệt trước mắt. Cái này khiến thiên ma cùng phản đồ ở giữa tín nhiệm mối quan hệ bắt đầu đứt gãy, lẫn nhau nghi kỵ hạt giống trong lòng bọn họ mọc dễ nảy mầm. Nguyên bản nhìn như chặt chẽ khăng khít hỗn hợp trận hình, giờ phút này xuất hiện buông lỏng cùng vết rách, như là cũ nát đồ sứ, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Chu Lạc Nương tựa theo hắn bén nhạy sức quan sát, như là liệp ưng phát hiện con mồi bình thường, cấp tốc bắt được cái này một biến hóa vi diệu. Hắn không chút do dự hướng Linh Hư Nữ Đế góp lời, đưa ra phân hóa tan rã quân địch sách lược. Nữ Đế bệ hạ, bây giờ phản đồ cùng thiên ma nội bộ lục đục, đúng như năm bẻ bảy mảng. Chúng ta thừa dịp cơ thi triển tiên pháp, mê hoặc phản đồ, để bọn hắn nghĩ lầm thiên ma muốn đối với nó bất lợi, từ đó dẫn phát nội bộ bọn họ hỗn loạn cùng tranh đấu. Linh Hư Nữ Đế nghe xong, khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Nàng biết rõ Chu Lạc trí tuệ cùng nhu lược, không chút do dự công nhận đề nghị của hắn. Linh Hư Nữ Đế tay ngọc vung khẽ, thi triển ra nàng tuyệt kỹ thành danh, tinh thần huyễn cảnh. Trong chốc lát, trên chiến trường quang mang lấp lóe, từng mảnh hư ảo tinh thần cảnh tượng như mộng huyễn bọt nước giống như nổi lên. Những này huyễn cảnh phảng phất là từng cái độc lập tiểu thế giới, tướng bộ phân quân địch bao phủ trong đó. Tại trong huyễn cảnh, bọn phản đồ nhìn thấy đám thiên ma cái kia mặt mũi dữ tợn bặm bẹo biến hình, trong mắt lóe ra thị huyết quang mang, chính hướng bọn hắn rôi ra chí mạng ma chảo. Bọn hắn phảng phất nghe được đám thiên ma tràn ngập ác ý nói nhỏ, thanh âm kia như là ác ma nguyền rủa, tại bên tai của bọn hắn quanh quẩn. Bọn phản đồ vạn phần hoảng sợ, coi là thiên ma muốn đối với bọn hắn thống hạ sát thủ, lập tức trận cước đại loạn. Liên minh đại quân bắt lấy cái này 1000 năm khó gặp thời cơ, toàn lực xuất kích. Công kích quân đoàn tiên pháp như cuồng phong bạo vũ giống như chút xuống, các loại lực lượng pháp tắc đan vào lẫn nhau, va chạm, phát ra đinh thái nhức góc tiếng oanh minh. Các kiếm tu cơ trong tay tiên kiếm, mỗi một kiếm đều ẩn chứa kiếm khí cường đại. Những kiếm khí này giăng khắp nơi, tạo thành một mảnh kiếm võng. Những nơi đi qua, phản đồ cùng thiên ma thân thể bị dễ dàng xé rách. Pháp tu bọn họ thì trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển ra các loại cường đại tiên pháp. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường tiếng la giết rung trời, kiếm khí tung hành, tiên pháp quang mang chiếu sáng toàn bộ hắc ám hoang nguyên, đem cái kia kiểm chế mây đen đều xua tan ra. Bọn phản đồ tại trong lúc bối rối ốc còn không mang nổi mình ốc, nhao nhao bị liên minh tiên nhân chế ngự. Có phản đồ bị tinh thần chi lực trói buộc, không thể động đậy, chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng, trong mắt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Chương 2002, Hòa Đàm chương 2002, Hòa Đàm ma tổ bọn họ gặp đại thế đã mất, trong lòng bắt đầu sinh phái ý, như toàn chạy trốn. Thân ảnh của bọn hắn như tia chớp màu đen, hướng lên chân trời cực tốc bay đi. Chu Lạc cùng Linh Hư Nữ Đế các loại nhân vật trọng yếu như thế nào để bọn hắn đạt được? Chu Lạc hít sâu một hơi, đem tự thân thời gian pháp tắc phát huy đến cực hạn. Hắn ý đồ đông kết ma tổ không gian chung quanh, chậm lại tốc độ của bọn hắn. Chỉ gặp hắn chán nổi gân xanh lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ gương mặt của hắn trở xuống. Hai tay của hắn không ngừng mà biến ảo thủ ấn, lực lượng thời gian như mãnh liệt như thủy triều tuôn hướng ma tổ. Linh Hư Nữ Đế thì điều động tinh thần chi lực, hội tụ thành từng đạo to lớn tinh mang xiềng xích. Những xiềng xích này giống như linh xà giống như bốn lượn xoay quanh, lóe ra quang mang thần bí, mang theo vô tận trói buộc chi lực, hướng phía ma tổ bọn họ quấn quanh mà đi. Mà các Hoạch Tâm Tiên Đế cũng nhao nhao thi triển chính mình mạnh nhất tiên pháp. Trong lúc nhất thời, các loại lực lượng pháp tắc tại ma tổ bọn họ chúng quanh hội tụ thành một cái năng lượng cường đại vòng xoáy. Thanh Phong Tiên Đế thi triển ra phong hệ pháp tắc, cuồng phong gào thét, như là lưỡi dao sắc bén, cắt ma tổ thân thể. Diệu Thủ Tiên Đế thì lại lấy sinh mệnh pháp tắc làm dẫn, triệu hồi ra vô số dây leo, những dây leo này bên trên mọc đầy bén nhọn gai, chăm chú quấn quanh lấy ma tổ, hấp thu ma lực của bọn hắn. Ma tổ bọn họ ra sức dây rủa, bọn hắn gầm thét, phóng xuất ra từng đạo màu đen ma quang, ý đồ xông phá cái này trùng điệp vây khốn. Nhưng ở đám người đồng tâm hiệp lực công kích đến, cuối cùng vẫn bị trọng thương. Bọn hắn ma khu bị xé nứt ra từng đạo vết thương thật lớn, ma huyết như màu đen suối phun giống như phun ra ngoài, hấp hối. Theo ma tổ bọn họ tan tác, vượt ngoại thiên ma lần này xâm lấn âm như bị triệt để vỡ nát. Trên chiến trường khói lửa dần dần tan đi, ánh nắng một lần nữa vẩy vào mảnh này trải qua đầy đủ chiến hỏa trên cánh đồng hoang. Tiên giới nên đón tạm thời hòa bình cùng an bình. Chu Lạc đứng ở trên chiến trường, nhìn qua mảnh này bị chiến hỏa tẩy lễ thổ địa, trong lòng đùi ngùi mai thôi. Chúng tiên bọn họ nhao nhao xuống lại tới, dùng ánh mắt kính ngưỡng nhìn xem hắn. Những cái kia đã từng đối với hắn cảnh giới có chỗ chất vấn tiên nhân, giờ phút này cũng đều vui lòng phục tùng. Đại chiến mặc dù đã mất màn, nhưng uy tín lâu năm tiên đế cùng tấn tiên đế ở giữa hiểm khích, nhưng lại chưa tiêu mất. Nham bản tiên đế các loại uy tín lâu năm thế lực, bởi vì trải qua thời gian dài địa vị tôn sùng cùng tài nguyên không chế thói quen, đối với như Diệu Dương tiên đế như vậy tấn lực lượng trong lòng còn có lo nghĩ. Bọn hắn lo lắng Diệu Dương tiên đế tại quyết chiến bên trong sẽ vì hiện lộ rõ ràng thực lực bản thân, tranh đến vinh quang mà tùy tiện làm việc, cho nên phá hư toàn bộ chiến lược bố cục, làm đám người cố gắng thất bại trong gang tấc. Mà Diệu Dương Tiên Đế là mới phát lực lượng đại biểu, trẻ tuổi nóng tính, đối với tiên giới cổ xưa quy củ vốn là rất có phê bình kín đáo. Hắn cho là uy tín lâu năm tiên đế bọn họ tại mấu chốt quyết sách thời khắc, thường thường bảo thủ, câu nệ tại qua lại kinh nghiệm, sợ sẽ bỏ lỡ rất nhiều chiến cơ, để tiên giới tại ứng đối nguy cơ lúc lâm vào bị động. Chu Lạc Mẫn Duệ địa động xem xét đến cái này một cất giấu nguy cơ. Hắn biết rõ, tiên giới nếu muốn trường trì cửu an, nội bộ một lòng đoàn kết không thể thiếu. Cho dù thiên ma xâm lấn tạm bị đánh lui, nhưng nếu nội bộ mâu thuẫn tiếp tục trở nên gay gắt, ngày sau chắc chắn dẫn phát càng nghiêm trọng hơn dung chuyện. Tại là, hắn dứt khoát quyết định ra mặt, bằng vào trước đây tích lũy hy vọng cùng đám người đối với nó trí tuệ từ đáy lòng tán thành, lấy tay chủ bị một trận chuyên vì hóa giải mâu thuẫn tiên đế cấp hòa đám sẽ. Nơi họp tuyển tại trung lập linh hư cung, nơi đây đã siêu thoát tại thế lực khắp nơi trực tiếp khống chế phạm vi, lại bởi vì linh hư nữ đế công chính uy nghiêm mà có thụ kính trọng. Linh hư nữ đế cũng hiểu rõ đại nghĩa, nàng lấy tinh thần chi lực bao phủ cả tòa cung điện, phản phất vì đó phủ thêm một tầng yên tĩnh tưởng hòa tinh mạng. Nguồn lực lượng này không chỉ có ngăn cách ngoại giới hết thảy quấy nhiễu, làm tham dự hội nghị người có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác chuyên chú vào hòa đàm. Hòa đàm bắt đầu, nhang bản tiên đế dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Chư vị, lần này tiên ma chi họa, mặc dù đã tạm thời lắng lại, nhưng chúng ta không thể quên mất, tiên giới có thể bảo toàn, truyền thống trật tự cùng quá khứ kinh nghiệm không thể bỏ qua công lao. Tại ứng đối thiên ma cường đại như vậy địch nhân lúc, tuân theo cũ quy, làm gì chắc đó, chính là bảo đảm thắng lợi nền tảng. Nói xong, hắn hơi hơi dừng một chút, ánh mắt vô tình hay cố ý đảo qua tân tấn tiên đế bọn họ. Ánh mắt kia ẩn hàm khuyên bảo chi ý không cần nói cũng biết, ám chỉ tân tấn thế lực quyết không thể bởi vì nhất thời chi dũng mà tùy ý làm vậy, ứng tuân theo tiên giới trải qua thời gian dài quy củ làm việc. Diệu Dương tiên đế sao lại nghe không ra cái này ý ở ngoài lời? Hắn lúc này đứng ra, nhăm bản tiên đế lời nói, tuy có mấy phần đạo lý, nhưng thời đại tại tiến bộ, tiên giới cũng cần rất nhanh thức thời. Diệu Dương tiên đế ánh mắt kiên định nhìn thẳng nhăm bản tiên đế, không thối lui chút nào. Tại quyết chiến bên trong, chúng ta đã chứng kiến, sáng tạo cái mới chiến thuật cùng linh hoạt ứng biến, mới có thể tại thay đổi trong nháy mắt trong cuộc chiến tìm được sinh cơ, khắc địch chế thắng. Như một vị bảo thủ không chịu thay đổi, sợ chỉ có thể ngồi chờ chết, dẫm lên vết xe đổ. Lời của hắn nói năng có khí phách, trong câu chữ tràn đầy đối với truyền thống quan niệm khiêu chiến cùng cách tân khát vọng. Trong lúc nhất thời, song phương rằng co không xong, trong cung điện bầu không khí trong nháy mắt dường cung bạc kiếm. Uy tín lâu năm tiên đế bọn họ sắc mặt nghiêm trọng, ẩn ẩn có vẻ không vui hiện hiện. Tân tấn tiên đế bọn họ thì từng cái ma quyền sát trưởng, không chút nào yếu thế. Nguyên bản tường hòa hòa đám sẽ, rất có hết sức căng thẳng diễn biến thành cãi vã kịch liệt chi thế. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Chu Lạc vững bước tiến lên. Chúng người ánh mắt một cách tự nhiên tập trung với hắn trên thân. Hắn đầu tiên là cung kính hướng chư vị tiên đế thi lễ một cái, sau đó chậm rãi mở miệng, ngữ điệu bình thản nhưng lại cực kỳ sức cuốn hút, nhang bản tiên đế cùng Diệu Dương tiên đế, hai vị lời nói kỳ thực mỗi người mỗi vẻ. Hắn có chút ngẩng đầu, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, tại biên cảnh phong hỏa khói lửa bên trong, nhang bản tiên đế nhiều lần thành công ngăn cản thiên ma mãnh liệt tiến công, hộ đến một phương an bình, như thế công tích, đám người rõ như ban ngày. Nhang bản tiên đế nghe nói, khẽ gật đầu, thần sắc hơi chậm, đối với Chu Lạc tán thành biểu thị tiếp nhận. Chu Lạc thoại phong nhất chuyển, tiếp tục nói, mà Diệu Dương tiên đế sáng tạo cái mới sức sống, cũng tại trong quyết chiến rực rỡ hào quang. Vì bọn ta mang đến không tưởng tượng được thắng lợi thời cơ, quả thật tiên giới may mắn. Diệu Dương tiên đế cũng nhếch miệng lên, lộ ra một tia vui mừng. Cho nên, tại vạn bối xem ra, vô luận là uy tín lâu năm tiên đế thâm hậu nội tình, hay là tân tấn tiên đế sáng tạo cái mới sức sống, đều là tiên giới không thể thiếu cơ bảo. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, như là âm dương lưỡng cực, dựa vào nhau mà tồn tại, mới có thể tạo dựng lên một cái hoàn chỉnh mà cường đại tiên giới. Chu Lạc thanh âm càng phát ra sục sôi. Ngay sau đó, hắn đưa ra một cái nghị sâu tính kỹ phương án, là làm cả hai có thể dắt tay cộng tiến, vãn bối đề nghị thiết lập liên hợp chỉ huy cơ chế. Do uy tín lâu năm tiên đế bằng vào kinh nghiệm phong phú, khống chế chiến lược phương hướng, xem xét thời thế, chế định vĩ mô quy hoạch. Tân tấn tiên đế thì phụ trách cụ thể chiến thuật chấp hành cùng sáng tạo cái mới ứng biến, ở trong thực chiến linh hoạt vận dụng mới lại chiến thuật, phát huy đầy đủ nó sức sáng tạo. Kể từ đó, song phương đã có thể cùng thi triển sở trường, lại có thể lẫn nhau giám sát, lẫn nhau hợp tác, hình thành một cái hữu cơ chỉnh thể. Trải qua này một phen điều giải, hòa đàm biết bầu không khí dần dần hòa hoãn. Cuối cùng, mọi người tiếp nhận Chu Lạc đề nghị. Chương 2003, cổ đạo tìm kiếm chương 2003, cổ đạo tìm kiếm thiên ma chi hoạn phương bình, tiên giới mới nghỉ ngơi lấy lại sức, lấy tay sau khi chiến đấu chủ kiến. Chu Lạc nhân chiến công hiển hách, là chúng tiên chỗ kính trọng, liền bị ủy thác trách nhiệm, tham dự sắp xếp tính toán tiên giới trật tự mới. Nào có thể đoán được, tiên giới linh mạch chợt phát sinh dị động, nhiều chỗ linh tuyển khô cạn, linh mạch rung động, tiên lực lưu chuyển bừng hữu. Chu Lạc trước tiên phát giác được linh mạch dị thường. Thân hình hắn lóe lên, đi vào một chỗ linh tuyển bên cạnh. Chỉ gặp nguyên bản lộc cộc bước lên tiên lực bong bóng, tản ra mở mịt linh khí tuyển nhãn, bây giờ đã khô cạn thấy đáy hắn ngồi xổm người xuống, vươn tay chạm đến lấy tuyển nhãn bên dưới, chau mày. Cái này tuyệt không phải bình thường hiện tượng, nhất định là có một loại nào đó lực lượng cường đại trong bóng tối quấy phá. Chu Lạc tự lẩm bẩm. Hắn đứng dậy, ngắm nhìn một phía, tiên lực cảm giác lực toàn bộ triển khai, ý đồ tìm kiếm ra một tia dị dạng khí tức. Nhưng mà, trung quanh trừ cái kia cố dần dần tiêu tán nhưng vẫn lưu lại yếu ớt thiên ma khí tức bên ngoài, tựa hồ còn có một loại càng thêm mịt mờ, khí tức cổ xưa như có như không phiêu đãng. Chu Lạc biết rõ việc này không thể coi thường, nếu không kịp thời giải quyết, tiên giới căn cơ sẽ dao động. Hắn cấp tốc trở về trụ sở liên minh, hướng chúng tiên đế báo cáo tình huống này. Chúng tiên đế nghe nói, đều là sắc mặt nghiêm trọng. Nhan bản tiên đế trầm giọng nói, linh mạch chính là tiên giới mệnh mạch, việc này nhất định phải thận trọng đối đãi. Chu Lạc, ngươi từ trước đến nay thông minh hơn người, lại lúc trước sự kiện mà biểu hiện xuất sắc, theo ý kiến của ngươi, phải làm như thế nào? Chu Lạc hơi chút trầm tư, sau đó nói, vạn bối coi là việc cấp bách là tổ kiến một chi tinh nhuệ điều tra đội ngũ. Chúng ta dọc theo linh mạch hướng đi tiến hành xâm nhập dò xét, có lẽ có thể tìm tới nguồn lực lượng này đầu nguồn. Chúng tiên đế nhao nhao gật đầu, công nhận Chu Lạc đề nghị. Rất nhanh, một chi do các lĩnh vực đỉnh tiêm tiên nhân tạo thành điều tra đội ngũ liền tổ kiến hoàn thành. Chu Lạc xuất lĩnh lấy đội ngũ, dọc theo linh mạch mạch lạc chậm rãi tiến lên. Trên đường đi, Chu Lạc không ngừng mà vận dụng thời gian pháp tắc, ý đồ quay lại linh mạch dị động trước cảnh tượng, lấy thu hoạch một chút manh mối. Nhưng mà, lực lượng thần bí kia tựa hồ cực kỳ giàu hạn, mỗi lần khi hắn sắp bắt được một chút mấu chốt tin tức lúc, liền sẽ bị một cỗ lực lượng vô hình bấy nhiêu, thất bại trong gang tấc. Đám người tiếp tục tiến lên, trong bất chi bất giác đi tới một chỗ vắng vẻ sơn cốc. Trong sơn cốc tràn ngập một lớp sương khói mỏng manh, trong sương mù ẩn ẩn tản ra một tia u quang. Chu Lạc trong lòng hơi động, hắn cảm giác đến cái kia cố một mực truy tìm khí tức thần bí ở chỗ này trở nên càng phát ra nồng nặc lên. Mọi người coi chừng, nơi đây nhất định có kỳ quặc. Chu Lạc nhẹ giọng nhắc nhở. Đám người chậm rãi đi vào sơn cốc, chỉ gặp tại sơn cốc cuối cùng, một đạo tản ra yêu ớt quang mang cổ lão tiên môn lặng lặng đứng sừng sững. Cửa này phủ bụi đã lâu, trên cửa phủ văn phong cách cổ xưa mà thần bí. Những phủ văn này ẩn chứa lớn lao lực lượng. Chu Lạc có thể cảm nhận được phù văn ở giữa lưu chuyển lên yêu ớt tiên lực ba động, cố ba động này cùng linh mạch dị động tựa hồ có một loại nào đó vi diệu liên hệ. Chu Lạc đến gần tiên môn, cẩn thận chu đáo lấy trên cửa phù văn. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên sáng lên, những phù văn này mặc dù cổ lão, nhưng hắn tại một chút cổ tịch trong tàn quyển từng gặp tương tự ghi chép. Nương tựa theo đối với pháp tắc đặc biệt cảm ngộ cùng phong phú tri thức dự trữ, Chu Lạc bắt đầu thử đọc phù văn hàng nghĩa, cũng thử nghiệm dùng tiên lực đi xúc động những phù văn này. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng đặt tại trên cửa một cái trên phù văn, rót vào một tia tiên lực. Phù văn có chút lóe lên một cái, tựa hồ là đối với hắn đáp lại. Chu Lạc trong lòng vui mừng, tiếp tục dọc theo phù văn mạch lạc, từng cái rót vào tiên lực. Theo động tác của hắn, tiên môn bắt đầu rung động nhẹ nhẹ đứng lên, trên cửa phù văn quang mang càng ngày càng thịnh, phảng phất bị tỉnh lại bình thường. Chu Lạc, này sẽ không quá nguy hiểm. Chúng ta đối với cánh cửa này phía sau tình huống hoàn toàn không biết gì cả, một vị tiên nhân có chút lo âu nói ra. Cũng nên đi xem một chút. Chu Lạc đạo. Tại mọi người khẩn trương nhìn soi mói, Chu Lạc tăng nhanh động tác trên tay. Rốt cục, theo chói mắt quang mang hiện lên, tiên môn chậm rãi mở ra. Trong môn, một đầu thần bí cổ đạo như ẩn như hiện, trên cổ đạo tràn ngập nồng hậu dày đặc lịch sử khí tức, tựa hồ thông hướng không biết chi cảnh. Chu Lạc hít sâu một hơi, dẫn đầu bước vào cổ đạo. Đám người liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau nhau đi theo. Vừa bước vào cổ đạo, Chu Lạc liền cảm giác được một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt. Cỗ áp lực này cũng không phải là đến từ ngoại bộ công kích, mà là một loại đến từ thời gian cùng không gian cảm giác áp bách, phản phất tại nói nơi này đã từng phát sinh qua đại sự kinh thiên động địa. Cổ đạo hai bên, trên vách tường khắc đầy một vài bức hình ảnh. Trong tấm hình tiên nhân hình thái khác nhau, có đang thi triển cường đại tiên pháp, có tại cùng tà ác địch nhân chiến đấu. Chu Lạc một bên dọc theo cổ đạo tiến lên, một bên cẩn thận quan sát đến những hình ảnh này, ý đồ từ đó tìm tới một chút cùng linh mạch dị động tương quan manh mối. Nhìn bức họa này, một vị am hiểu giải đọc di tích cổ hình ảnh tiên nhân đột nhiên hoảng sợ nói. Đám người nhao nhao xuống lại đi qua, chỉ gặp trên tấm hình miêu tả lấy một trận đại chiến thảm liệt. Trên chiến trường, tiên ma hỗn chiến, ma ảnh tàn phá bừa bãi. Tại hình ảnh trong góc, một đạo khí tức màu đen chính chậm rãi rót vào dưới mặt đất, mà dưới mặt đất kia mạch lạc chính là tiên giới linh mạch. Chẳng lẽ đây chính là linh mạch dị động nguyên nhân? Là thời kỳ thượng cổ lưu lại ma ảnh tại quái phá. Chu Lạc trong lòng âm thầm suy tư. Ánh mắt của hắn trở nên càng ngưng trọng thêm đứng lên, nếu quả như thật là thượng cổ ma ảnh, như vậy bọn hắn lần này gặp phải khiêu chiến đem so với trong tưởng tượng càng thêm gian khổ. Ngay tại Chu Lạc trầm tư thời khắc, cổ đạo phía trước đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Tiếng bước chân tại yên tĩnh trong cổ đạo quanh quẩn, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Chu Lạc cảnh giác ngẩng đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ gặp một đám thân ảnh dần dần xuất hiện tại trong tầm mắt, những thân ảnh này thân hình hư ảo, tản ra khí tức quỷ dị, lại là bị ma ảnh mê hoặc tiên ma khôi lỗi. Tiên ma đám khôi lỗi vừa xuất hiện, liền không nói hai lời, hướng thẳng đến Chu Lạc bọn người phát khởi công kích. Bọn chúng thủ đoạn công kích quỷ dị mà lăng lệ gió. Chu Lạc thấy thế, cấp tốc kịp phản ứng. Hắn hét lớn một tiếng, mọi người coi chừng, kết trận phòng ngự. Nói, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, thi triển ra thời gian pháp tắc. Chỉ gặp hắn trung quanh tốc độ thời gian trôi qua trong nháy mắt cải biến, tiên ma đám khôi lỗi công kích tại thời gian pháp tắc ảnh hưởng dưới, trở nên chậm chạp đứng lên. Mặt khác tiên nhân cũng nhao nhao thi triển riêng phần mình tiên pháp. Trong lúc nhất thời, trên cổ đạo quang mang lấp lóe, các loại tiên lực đan vào một chỗ. Từng đạo tiên pháp quang mang như mũi tên nhọn bắn về phía tiên ma khôi lỗi. Nhưng mà, tiên ma đám khôi lỗi không chút nào không sợ, bọn chúng tiếp tục điên cuồng công kích tới, phản phất không biết mệt mỏi. Chu Lạc một bên duy trì lấy thời gian pháp tắc, một bên tự hỏi cách đối phó. Hắn phát hiện, những này tiên ma khôi lỗi tựa hồ nhận lấy một loại nào đó thống nhất khống chế. Bọn chúng công kích mặc dù nhìn như lộn xộn, nhưng trên thực tế nhưng lại có tiết tấu nhất định cùng quy luật. Chúng ta không có khả năng bị động như vậy phòng thủ, nhất định phải tìm tới nhược điểm của bọn nó, đánh vỡ loại nhịp điệu này. Chu Lạc lớn tiếng nói. Ánh mắt của hắn tại tiên ma trong đám khôi lỗi nhanh chóng quét mắt, ý đồ tìm tới khống chế bọn nó nơi mấu chốt. Đột nhiên, Chu Lạc phát hiện, tại tiên ma đám khôi lỗi hậu phương, có một cái tản ra khá mạnh ma ảnh khí tức hạch tâm khôi lỗi. Khôi lỗi này thân hình so những khôi lỗi khác hơi lớn một chút, trung quanh ma ảnh khí tức cũng càng thêm nồng hậu dày đặc. Khôi lỗi này khả năng chính là mấu chốt, tập trung công kích nó. Chu Lạc chỉ vào hạch tâm khôi lỗi hô. Đám người nghe vậy, nhao nhao điều chỉnh công kích phương hướng, đem tiên pháp uy lực tập trung hướng hạch tâm khôi lỗi. Tại mọi người cường đại công kích đến, hạch tâm khôi lỗi rốt cục lộ ra một chút kẽ hở. Chu Lạc nhắm ngay thời cơ, thi triển ra dung hợp thời gian pháp tắc một kích mạnh nhất. Thân ảnh của hắn tựa như tia chớp xuyên qua đám khôi lỗi, trong nháy mắt đi vào hạch tâm khôi lỗi trước mặt. Trường kiếm trong tay quang mang đại thịnh, một kiếm đâm về hạch tâm khôi lỗi yếu hại. Theo một tiếng vang thật lớn, hạch tâm khôi lỗi bị Chu Lạc công kích đánh trúng, trong nháy mắt hóa thành một đoàn xương mù màu đen tiêu tán ra. Đã mất đi hạch tâm khôi lỗi khống chế, mà các tiên ma khôi lỗi cũng nhao nhao đình chỉ công kích, thân ảnh của bọn nó dần dần trở nên hư ảo, cuối cùng biến mất tại cổ đạo bên trong. Chu Lạc bọn người thở dài một hơi. Chương 2004, Ma Hóa Kỳ Lân. Chương 2004, Ma Hóa Kỳ Lân. Chu Lạc xuất đội dọc theo thần bí cổ đạo tiếp tục thâm nhập sâu, bốn phía quang ảnh biến ảo khó lường. Đi tới cổ đạo chỗ sâu, một tòa bia đá to lớn bỗng nhiên đứng sừng sững ở trước mắt. Bia đá cao lớn uy nga, tựa như một gò núi nhỏ, tản ra phong cách cổ xưa mà nặng nề khí tức. Trên tấm bia khắc rõ lít nha lít nhít thượng cổ tiên văn cùng một vài bức sinh động như thật đồ án. Chu Lạc bọn người chậm rãi tới gần bia đá, ánh mắt của hắn lập tức bị nội dung trên bia hấp dẫn, trong ánh mắt tràn đầy chuyên chú cùng chấn kinh. Nguyên lai, đây là thượng cổ tiên tộc phong ấn ma giáo bí địa chi cửa vào. Ngày xưa, ma giáo mưu toan lấy một loại cấm kỵ ma công phá vỡ toàn bộ tiên giới. Ma công kia một khi thi triển, đem hấp thu tiên giới sinh linh tinh hồn cùng tiên lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng, tiến tới tái tạo toàn bộ thế giới trật tự, sử ma giáo trở thành chỗ tể. May mắn được lúc đó tiên giới chúng tiên đồng tâm hiệp lực, lấy vô số tiên giả sinh mệnh làm đại giá, vừa rồi đem ma giáo phong ấn ở nơi này. Nhưng mà, tuế nguyệt lưu chuyển, gần đây phong ấn chẳng biết tại sao lại bắt đầu bùng lòng. Ma ảnh lặng yên xuất ra, âm thầm ăn mòn linh mạch, muốn tá linh mạch chi lực triệt để phá phong mà ra, tái hiện tại thế, lại vén gió tanh mưa máu. Chu Lạc chính đắm chìm ở bia đá chỗ ghi lại trong tin tức, cau mày, suy tư cách đối phó. Đột nhiên, thần sắc hắn run lên, bén nhạy cảm giác được một cô bóng đen khí tức tới lúc gấp rút nhanh tới gần. Chỉ gặp một đầu bị ma hóa thần thú kỳ lân đột nhiên giáng lâm. Đầu này kỳ lân thân hình tựa như núi cao nguy nga, vậy toàn thân vốn nên là tưởng thụy kim quang lập lòe, bây giờ lại bị tối tăm như mực ma diễm thôn phệ. Hai tròng mắt của nó hóa thành hai đoàn vòng xoáy màu đỏ ngòm, độc giác như là một thanh vật mèo ma kiếm, tản ra làm cho người sợ hãi tĩnh mịch khí tức. Nó bốn vó đạp ở trong hư không, mỗi một bước rơi xuống đều dẫn phát không gian kịch liệt rung động. Ma hóa kỳ lân phủ vừa hiện thân, liền ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng hú kia phảng phất thực chất sóng âm lưới dao, đâm thẳng màng nhĩ của mọi người. Không ít tiên nhân trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, nhĩ khiếu chảy máu. Ngay sau đó, nó đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng phun ra một đạo ngọn lửa màu đen dòng lũ, hỏa diễm như dữ tợn ác ma miệng lưỡi. Chỗ đi qua, không gian bị trong nháy mắt và mèo hóa thành một mảnh hỗn độn thế giới hắc ám. Trong hỏa diễm ẩn chứa đủ để ăn mòn linh hồn ma độc. Ma độc kia phảng phất vô số thật nhỏ màu đen dòi bọ, ở trong không khí vặn vẹo dãy rủa, tản ra làm cho người buồn nôn hôi thối. Chu Lạc Lâm uy không sợ, thanh âm như hồng trung hưởng triệt cổ đạo, chư vị chớ có bối rối, bảo trì trận hình, đây là chúng ta cầu sinh chi mấu chốt. Nói xong, Chu Lạc thi triển ra thời gian pháp tắc, hai tay trước người như linh động như ảo ảnh nhanh chóng kết ấn, quanh thân lực lượng thời gian phảng phất màu bạc tinh hà vòng xoáy giống như sôi trào mãnh liệt. Ở dưới sự khống chế của hắn, ma hóa kỳ lân hành động trong nháy mắt phảng phất lâm vào sền sệt thời gian đầm lầy, nguyên bản như thiểm điện tập kích giống như công kích trở nên chậm chạp mà vụ bè. Cái kia phun ra ngọn lửa màu đen dòng lũ cũng giống là bị vô hình cự thủ lôi kéo, tốc độ chảy giảm mạnh. Nhưng cái này ma hóa kỳ lân chính là thượng cổ thần thú, cho dù bị ma hóa, nó nội tình cũng không phải bình thường. Nó cảm nhận được thời gian pháp tắc trói buộc, tức giận rít gào lên một tiếng, bốn vó đạp mạnh hư không, trên người ma diễm trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, như mặt trời màu đen giống như chói lóa mắt. Nó dùng sức hất đầu sọ, cái kia trên độc giác ma văn quang mang đại thịnh, phóng xuất ra từng đạo màu đen ma quang kiếm khí. Ma quang kiếm khí như tia chớp màu đen, xé rách không khí, mang theo hủy diệt hết thể khí thế, hướng phía đám người trận hình phòng ngự hung hăng đâm tới. Chu Lạc một bên toàn lực duy trì thời gian pháp tắc, một bên mắt sáng như đuốc, tại ma quang kiếm khí điên cuồng tấn công bên trong tìm kiếm kỳ lân sơ hở. Đột nhiên, hắn phát hiện cái này ma hóa kỳ lân tại phát động cường lực lúc công kích, nó dưới phần bụng sẽ ngắn ngủi xuất hiện một tia phòng ngự yếu kém khoảng cách. Chư vị, công kích bụng nó phía dưới khoảng cách chỗ, đây là nó mệnh môn chỗ, phá đi thì thối lui địch. Chu Lạc giống to. Đám người nghe nói, tinh thần đại chấn, nhao nhao điều chỉnh công kích sách lược, đem tất cả tiên pháp uy lực như tụ ánh sáng liệt nhật giống như tập trung hướng kỳ lân phần bụng. Trong lúc nhất thời, trong cổ đạo tiên quang sáng chói, các loại tiên pháp quang mang như ngũ thải bàn lan thần tiễn, giao thoa tung hành, cùng ma hóa kỳ lân ma ảnh khí tức hắc ám mãnh liệt va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng oanh minh. Nhưng mà, cái này ma hóa kỳ lân tựa hồ đã nhận ra đám người ý đồ. Nó đột nhiên thu hồi phần bụng, đem cái kia một tia khoảng cách tật tàng. Đồng thời hai cánh mở ra, thân hình như quỷ mị giống như trên không trung tuấn di, tránh đi đám người công kích phong mang. Chợt xuất hiện tại mọi người trận hình cánh bên, lần nữa mở ra miệng to như chậu máu. Lần này phun ra không phải hỏa diễm, mà là một cỗ màu đen ma lực phong bạo. Ma lực phong bạo như to lớn vòng xoáy màu đen. Trong đó xen lẫn vô số bén nhọn ma tinh mảnh vỡ, những mảnh vỡ này như ác ma răng nanh, cao tốc xoay tròn lấy các không gian xung quanh. Đám người trận hình phòng ngự trong nháy mắt bị đánh đến lung lay sắp đổ, mấy vị tiên nhân bị ma lực phong bạo cuốn vào trong đó, phát ra thống khổ kêu thảm, trên thân trong nháy mắt bị ma tinh mảnh vỡ vẽ đến máu thịt bé bét. Chu Lạc gặp tình hình này, trong lòng lo lắng bất phần. Hắn biết rõ như tiếp tục bị động như thế bị đánh, đám người sớm muộn sẽ toàn quân bị diệt. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, trong đầu của hắn như thiểm điện xẹt qua một đạo linh quang, nhớ tới từng tại trong cổ tịch ngẫu nhiên liếc thấy một loại tinh khung tiên trận. Trận này cần lấy tinh thần chi lực làm dẫn, câu thông tinh khung mênh mông vĩ lực mới có thể thi triển. Một khi thành hình, uy lực đủ để khai thiên tích địa, có lẽ có thể khắc chế cái này ma hóa thần thú kỳ lân. Nhưng Chu Lạc cũng biết rõ, thi triển tinh khung tiên trận cần tiêu hao rộng lượng tiên lực, lại lấy trước mắt hắn mỏi mệt không chịu nổi lại tiên lực gần như khô kiệt trạng thái, cưỡng ép triệu hoán tinh thần chi lực không thể nghi ngờ là uống rượu độc giải khát. Rất có thể sẽ làm chính mình lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, thậm chí hình thần câu diện. Hắn quay đầu nhìn về bên người mỏi mệt lại ánh mắt kiên định đám người, trong lòng dâng lên một cố quyết tuyệt chi ý, phảng phất một vị thấy chết không sờn dũng sĩ. Bây giờ đã đến trước mắt sinh tử tồn vong, không còn cách nào khác, chỉ có bằng vào ta chi thân, mạo hiểm thử một lần, mới có thể giải này tai họa ngập đầu. Chu Lạc trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn hít sâu một hơi, phảng phất muốn đem thế gian này tất cả linh khí đều hút vào phế phủ. Sau đó dứt khoát quyết định lấy tự thân tiên lực làm thế, cưỡng ép triệu hoán tinh thần chi lực. Chu Lạc chậm rãi lên không, dáng người phảng phất cùng thiên địa này hòa làm một thể, hai tay vũ động. Hắn tiên lực như mãnh liệt thủy triều vỡ đê mà ra, hướng về mênh mông trên bầu trời tinh thần phát ra thành kính mà tuyệt vọng triệu hoán. Trong chốc lát, trên bầu trời tinh mang phảng phất bị nhen lửa phong hỏa, từng viên tinh thần lóe ra hào quang sáng chói. Những tinh quang này như dòng sông màu bạc, từ phía chân trời lao nhanh xuống, hội tụ tại Chu Lạc quanh thân, dần dần tạo thành một cái cự đại tinh khung tiên trận. Tinh trận phảng phất một cái phiên bản thu nhỏ vũ trụ, trong đó tinh thần lấp lóe, tinh hà lao nhanh, mỗi một viên tinh thần đều phóng thích ra hủy thiên diệt địa năng lượng. Chỉ gặp từng đạo tinh quang như sắc bén không gì sánh được lưỡi dao, vạch phá hắc ám, chém về phía Ma Hóa Kỳ Lân. Tinh quang chiếu đến, Kỳ Lân trên người ma diễm bị như băng tuyết gặp tiêu dương giống như cấp tốc tăng dã, Ma Hóa Lân giáp cũng bị dễ dàng xé rách, phát ra trận trận thống khổ tiếng gào thét. Tại tinh cung tiên trận cường đại thần uy bên dưới, Ma Hóa Kỳ Lân thế công rốt cục bị tạm thời ngăn chặn lại. Nhưng Chu Lạc cũng bởi vì tiên lực tiêu hao quá độ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu phảng phất gãy mất tuyến chân châu, từ cái trán quần quần mà rơi. Thân thể của hắn lung lay sắp đổ, phảng phất đến tàn trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt, ý thức cũng dần dần lâm vào vực sâu hắc ám, gần như bất tỉnh đi. Nhưng vào lúc này, Linh Hư Nữ Đế phảng phất cảm giác được Chu Lạc mạng sống như treo trên sợi tóc nguy cảnh. Nàng lòng nóng như lửa đốt, khẽ kêu một tiếng, xuất lĩnh viện binh như xẹt qua chân trời như lưu tinh cấp tốc đã tìm đến. Linh Hư Nữ Đế vừa đến, lập tức thi triển tinh thần chi lực, một đạo nhu hòa mà cường đại tinh mang vững vàng che lại lung lay sắp đổ Chu Lạc, cũng cùng mọi người đồng tâm hiệp lực, đem còn lại Ma Hóa Kỳ Lân lực lượng triệt để đánh lui. Đám người nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi, phảng phất tu la chiến trường cổ đạo, trong lòng đã may mắn sống sót sau tai nạn, vừa lo tâm lo lắng. Chu Lạc tại Linh Hư Nữ Đế dốc lòng cứu trợ bên dưới, chậm rãi khôi phục một chút tiên lực. Hắn nhìn qua Linh Hư nữ đế bệ hạ, ma giáo phong ấn núi lòng sự tình lửa xém lông mày, nhất định phải nhanh tìm được sách lược bệ toàn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Linh Hư nữ đế khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Chu Lạc, ngươi trước tạm an tâm điều dưỡng, việc này rắc rối phức tạp, viễn siêu chúng ta tưởng tượng, cần bàn bạc kỹ hơn, nưu đổ ra một cái vạn vô nhất thất biện pháp ứng đối. Chương 2005, giải trừ nguy cơ. Chương 2005, giải trừ nguy cơ. Mặc dù tạm thời đánh lui Ma Hóa Kỳ Lân, nhưng Chu Lạc thông biết, đây bất quá là trước bao tác ngắn ngủi yên tĩnh, ma ảnh uy hiếp vẫn như cũ như mây đen giống như bao phủ đám người. Mà hắn bởi vì thi triển tinh khung tiên trận, tiên lực gần như khô kiệt, thân thể cùng thần thức đều là bị thương nặng, mỗi một tia khí tức vận chuyển đều giống như tại xé rách linh hồn. Mọi người tại cổ đạo một chỗ tương đối an toàn chi địa chỉnh đốn, Chu Lạc tắc cường chống đỡ hư nhược thân thể, lâm vào đối với ma giáo phong ấn cùng ma ảnh nơi phát ra chiều sâu trầm tư. Lúc này, Linh Hư Nữ Đế đi vào bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nói ra: "Chu Lạc, ngươi đã mệt mỏi không chịu nổi, chớ có lại cưỡng ép suy tư, trước khôi phục nguyên khí quan trọng." Chu Lạc khẽ lắc đầu: "Nữ Đế bệ hạ, thời gian cấp bách, nếu không mau chóng tìm ra cách đối phó, ma giáo một khi triệt để phá phong, tiên giới sẽ sinh linh đồ thán. Nguy cơ lần này so với vực ngoại tiên ma xâm lấn, không có quá lớn khác nhau. Nếu là thật sự để bọn này thượng cổ liền đã tồn tại đồ vật thức tỉnh, đến lúc đó tiên giới tất nhiên đại loạn, thậm chí còn có thể lan đến gần hạ giới." Tại trong tuyệt cảnh này, Chu Lạc suy nghĩ như phi toa, lặp đi lặp lại cắt tỉa từ trên tấm bia đá đoạt được tin tức cùng cùng Ma Hóa Kỳ Lân trong chiến đấu đủ loại chi tiết. Hắn đột nhiên ý thức được, Ma Hóa Kỳ Lân công kích tuy mạnh, nhưng ở nó ma lực vận chuyển hạch tâm chỗ sâu, tựa hồ tồn tại một loại cùng thượng cổ tiên tộc phong ấn chi lực lẫn nhau ngăn được mấu chốt tiết điểm. Tiết điểm này có lẽ chính là phá giải ma ảnh âm mưu, đúc lại phong ấn nơi mấu chốt. Nhưng mà muốn chạm đến tiết điểm này cũng đem nó phá hư, nói nghe thì dễ. Chu Lạc không chỉ cần phải khôi phục tự thân tiên lực, còn cần một loại có thể xuyên tấu ma ảnh phòng hộ, trực kích hoạch tâm lực lượng cường đại. Đang lúc hắn khổ sở suy nghĩ thời khắc, Linh Hư Nữ Đế tựa hồ đã nhận ra khốn cảnh của hắn. Nàng vươn tay, đem tự thân tinh thần chi lực chậm rãi rót vào Chu Lạc thể nội, đồng thời nói ra: "Chu Lạc, tinh thần này chi lực có lẽ có thể giúp ngươi một chút sức lực, nhưng muốn giải quyết triệt để nguy cơ, còn cần chính ngươi đi tìm kiếm cái kia giấu ở trong hắc ám bí mật." Chu Lạc cảm nhận được Linh Hư Nữ Đế trợ lực, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn yên lặng vận chuyển tiên lực, đem tinh thần chi lực cùng tự thân còn sót lại tiên lực dung hợp, ý đồ tại nguồn lực lượng này dẫn dắt bên dưới, đột phá tự thân cực hạn. Tại cái này gian nan trong quá trình, thân thể của hắn như đưa thân vào liệt hỏa cùng hàn băng song trọng dày vò bên trong, mỗi một tấc kinh mạch đều đang đau khổ khuyết trương cùng tái tạo. Theo thời gian trôi qua, Chu Lạc tiên lực dần dần khôi phục, thần thức của hắn cũng càng rõ ràng. Hắn quyết định lần nữa xâm nhập cổ đạo, tìm kiếm ma ảnh kia hoạch tâm bí mật. Đám người mặc dù lo lắng an nguy của hắn, nhưng cũng biết rõ đây là duy nhất phá cục chi pháp, nhao nhao biểu thị nguyện cùng hắn cùng nhau đi tới. Dọc theo cổ đạo tiếp tục tiến lên, ma ảnh khí tức càng nồng đậm, không gian bốn phía cũng càng bặm mẻo. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một vùng tăm tối ma vụ khu vực. Trong ma vụ ẩn ẩn truyền đến trận trận rít gào trầm trầm âm thanh, phản phất vô số ác ma ở trong đó ẩn nút. Chu Lạc ra hiệu đám người dừng lại, hắn một mình thi triển thời gian pháp tắc, cẩn thận từng ly từng tí tới gần ma vụ. Tại ma vụ biên giới, Chu Lạc phát hiện một chút kỳ dị phù văn ba động. Những phù văn này cùng lúc trước tại trên tấm bia đá thấy thượng cổ tiên văn có một loại nào đó vi diệu liên hệ, nhưng lại bị ma ảnh lực lượng ăn mòn cùng bặm mẻo. Hắn ổn định lại tâm thần, đem thần thức dò vào phù văn bên trong, ý đồ giải đọc bí mật trong đó. Tại dài rằng giặc mà dày vò thần thức thăm dò bên trong, Chu Lạc rốt cục phát hiện mánh khóe. Nguyên lai, những phù văn này là thượng cổ tiên tộc phong ấn ma giáo lúc sở thiết một đạo song trọng cấm chế, đã phong ấn ma giáo lực lượng, lại đang trình độ nhất định hạn chế tiên tộc hậu nhân đối với phong ấn tùy ý đột vào. Mà bây giờ ma ảnh ăn mòn, chính là lợi dụng cái này nhất cấm chế lỗ thủng, dần dần suy yếu phong ấn lực lượng. Chu Lạc ý thức được, muốn chữa trị phong ấn, nhất định phải trước giải khai cái này bị ma ảnh lợi dụng cấm chế, sau đó lại lấy một loại hoàn toàn mới lực lượng một lần nữa kích hoạt phong ấn. Nhưng quá trình này tràn đầy nguy hiểm, một khi sai lầm, không chỉ có sẽ dẫn đến phong ấn triệt để vỡ tan, sẽ còn dẫn phát ma ảnh điên cuồng phản vệ. Ngay tại Chu Lạc suy nghĩ đối sách thời điểm, trong ma vụ ma ảnh tựa hồ đã nhận ra hắn tồn tại, đột nhiên phát động công kích. Từng đạo màu đen ma quang như mũi tên nhọn bắn về phía Chu Lạc. Ma quang chỗ đến, không gian trong nháy mắt sụp đổ. Chu Lạc đội vàng tránh né, đồng thời thi triển ra tinh thần chi lực cùng thời gian pháp tắc đem kết hợp phòng ngự tiên pháp, miễn cưỡng ngăn cản được ma ảnh vòng thứ nhất công kích. Nhưng mà, ma ảnh công kích liên miên bất tuyệt, lại càng hung mãnh. Chu Lạc thâm biết, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị ma ảnh công phá phòng tuyến. Tại thời khắc nguy cấp này, hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ đến một cái điểm chiêu. Hắn quyết định lợi dụng ma ảnh công kích lực lượng, dẫn dắt hắn trùng kích những cái kia bị ăn mòn phù văn, từ đó đánh vỡ ma ảnh cùng phù văn ở giữa liên hệ, làm trọng mới phong ấn sáng tạo cơ hội. Chu Lạc bắt đầu cố ý lộ ra sơ hở, dẫn động ma ảnh phát động càng thêm mãnh liệt công kích. Ma ảnh quả nhiên mắc lửa, nó tập trung toàn lực, hướng Chu Lạc phát động một kích chí mạng. Chu Lạc nhắm ngay thời cơ, tại ma quang sắp đánh trúng chính mình trong nháy mắt, thi triển ra thời gian pháp tắc, đem ma quang tốc độ công kích chậm lại, đồng thời dẫn dắt hắn trệch hướng nguyên bản phương hướng, hướng phía những phù văn kia bay đi. Theo một tiếng vang thật lớn, ma quang đánh trúng vào phù văn, đã dẫn phát một trận mãnh liệt năng lượng bạo tạc. Phù văn tại bạo tạc bên trong phá thoái, ma ảnh cùng phù văn ở giữa liên hệ cũng bị tạm thời chặt đứt. Chu Lạc thừa cơ xông vào trong ma vụ, thân thể của hắn bị ma vụ ăn mòn, thống khổ không chịu nổi, nhưng hắn y nguyên cắn răng kiên trì. Tại ma vụ hạch tâm, Chu Lạc phát hiện một khối tản ra tối tăm quang mang ma tinh. Ma tinh này chính là ma ảnh lực lượng nguồn suối, cũng là phong ấn nơi mấu chốt. Chu Lạc biết, muốn giải quyết triệt để nguy cơ, nhất định phải phá hủy khối này ma tinh. Hắn điều động toàn thân tiên lực, thi triển ra một loại dung hợp tinh thần chi lực, thời gian pháp tắc cùng hắn đối với sinh mạng cảm ngộ hoàn toàn mới tiên pháp. Tiên pháp này quang mang vạn trượng, như là một viên sáng chói tinh thần tại trong ma vụ dâng lên. Chu Lạc đem tiên pháp toàn lực đánh phía ma tinh cảm nhận được uy hiếp, phóng xuất ra cường đại ma ảnh hộ thuẫn tiến hành chống cự. Ở trong đụng chạm kịch liệt, Chu Lạc tiên pháp cùng ma tinh hộ thuẫn lẫn nhau giằng co. Lúc này, Chu Lạc trong lòng dâng lên một cô nóng bỏng mênh mông đấu trí. Hắn đem tín niệm của mình dung nhập tiên pháp bên trong, tiên pháp uy lực đột nhiên tăng cường. Cuối cùng, tại Chu Lạc cường đại tín niệm cùng tiên pháp công kích đến, ma tinh hộ thuẫn phá toái, ma tinh cũng theo đó hóa thành một mịn. Theo ma tinh hủy diệt, ma ảnh lực lượng giống như thủy triều tối lui, bốn phía hắc ám ma vụ dần dần tiêu tán. Chu Lạc thành công chữa trị phong ấn, ngăn trở ma giáo phục hồi âm mưu. Thân ảnh của hắn từ trong ma vụ chậm rãi đi ra, mặc dù mỏi mệt không chịu nổi, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy thắng lợi vui sướng. Đám người nhao nhao xuống lại tới, đối với hắn anh dũng cùng trí tuệ tán thưởng không thôi. Mà Chu Lạc cũng rốt cục thở dài một hơi. Hắn đi theo đám người đi ra cổ đạo, đúng lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên cảm ứng được một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng thời gian. Chính mình sẽ phải đột phá. Chương 2006, đột phá tiên đế chuẩn bị chương 2006, đột phá tiên đế chuẩn bị qua chiến dịch này, Chu Lạc tại bên bờ sinh tử quanh quẩn một chỗ cùng dãy rùa bên trong, đối với thời gian pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến một cái trước nay chưa có hoàn toàn mới độ cao. Hắn rõ ràng cảm giác được, mình cùng cái kia chí cao vô thượng tiên đế cảnh giới ở giữa, cách chỉ một bước. Phảng phất một tầng mỏng như cánh ve nhưng lại cứng cỏi không gì sánh được bình chướng, đem hắn ngăn cản tại cái này tiên giới đỉnh phong bên ngoài. Chu Lạc biết rõ, bước cuối cùng này vượt qua, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, cần thể xác tinh thần cùng linh hồn toàn phương vị thủy biến, càng cần đối với thiên địa pháp tắc thấu triệt lý giải cùng cực hạn khống chế. Thế là, hắn dứt khoát quyết định bế quan khổ tu, là cái kia sắp đến đột phá toàn lực chủ bị. Chu Lạc quyết định một chỗ ở vào tiên giới cực cảnh cổ lão tiên sơn làm nơi bế quan. Núi này cao vút trong mây, xuyên thẳng cửu thiên, nó đỉnh quanh năm bị hỗn độn tiên vụ lở lở. Trong núi linh mạch giăng khắp nơi, tiên lực nồng nặc gần như thực chất, phản phất một mảnh thể lỏng linh năng hải dương, mỗi một tia khí tức lưu động đều ẩn chứa đủ để cải thiên hoán địa bàng bạc vĩ lực. Trên vách núi đá, khắc rõ rất nhiều thượng cổ tiên nhân lưu lại tu luyện tâm đắc cùng pháp tắc cảm ngộ, những cái kia phù văn cổ xưa tại tuế nguyệt tẩy lễ bên dưới, vẫn như cũ tản ra yêu ớt mà quang mang thần bí. Chu Lạc tại đỉnh núi tìm được một tĩnh mịch động phủ, trong động phủ bố trí đơn giản lại tinh diệu tụ linh pháp trận. Pháp trận lấy chân quý linh tinh làm cơ sở, dựa theo cựu cung bát quái vị trí sắp xếp, dẫn động chung quanh linh mạch chi lực liên tục không ngừng tụ đến. Hắn xếp bằng ở pháp trận trung ương, trước đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, đã bình ổn cùng trầm ổn chi tâm, xem chính mình cùng nhau đi tới tại con đường tu tiên bên trên một chút cảm ngộ cùng kinh lịch. Hắn từ mới vào tu tiên giới lúc đối với tiên pháp u mê tìm tòi, đến tại lần lượt chiến đấu cùng gặp chắc trở bên trong đối với thời gian pháp tắc sơ bộ thức tỉnh, lại đến cùng thiên ma, ma hóa kỳ lần các loại kẻ địch mạnh mẽ giao phong lúc đối với thời gian pháp tắc chiều sâu vận dụng cùng phát triển. Mỗi một đoạn ký ức, mỗi một lần cảm ngộ, đều như là sáng chói tinh thần, tại trong đầu của hắn lấp lóe hiện hiện. Hắn cẩn thận cắt tỉa những này kinh nghiệm quý báu, ý đồ từ đó để luyện ra có thể trợ lực chính mình đột phá mấu chốt yếu tố. Tại đối với qua lại kinh lịch chiều sâu phục bản đằng sau, Chu Lạc đem thần thức đắm chìm hợp thời ở giữa trong trường hạ. Hắn không còn cực hạn tại tự thân thị giác, mà là lấy một loại quan sát thương sinh, nhìn rõ vũ trụ vĩ mô tầm mắt, đi cảm giác thời gian chân chính bản chất. Hắn thấy được tinh thần sinh ra cùng hủy diệt. Tại trong bóng tối vô tận kia, một chút ánh sáng nhạt lặng yên nở rộ, sau đó cấp tốc bành trướng, thiêu đốt, phóng xuất ra hào quang chói sáng cùng vô tận năng lượng. Trải qua ước vạn năm huy hoàng sau, lại đang nhiên liệu hao hết lúc chậm rãi ảm đạm, sụp đổ, cuối cùng hóa thành một viên băng lãnh tử tinh. Có thể là tại một trận chói lọi siêu tân tinh bộc phát bên trong, đem tự thân vật chất cùng năng lượng rơi vãi hướng sâu trong vũ trụ, trở thành thai nghén tân sinh mệnh cùng văn minh mới nền tảng. Trong quá trình này, thời gian như là một đôi bàn tay vô hình, yên lặng thôi động hết thảy phát triển cùng biến thiên. Nó đã là sinh mệnh thai nghén người, cũng là tử vong người thu hoạch, vô tình mà công chính. Tần Quyết mắt thấy tiên giới hưng suy vinh đủ. Từ viễn cổ thời kỳ phồn minh hưng thịnh, các tiên nhân tại phía trên vùng tịnh thổ này tự do bay lượn, tham dò thiên địa huyền bí, sáng tạo ra vô số huy hoàng sáng lạn văn minh cùng tiên pháp. Càng về sau gặp phải lần lượt kiếp nạn, có thể là vực ngoại thiên ma xâm lấn, có thể là nội bộ phân tranh cùng dung chuyển, khiến cho tiên giới lâm vào chiến hỏa bay tán loạn, sinh linh đổ thán hắc ám tuyến nguyện. Mà tại mỗi một lần nguy cơ thời khắc mấu chốt, luôn có anh hùng hào kiệt đứng ra, lấy trí tuệ của bọn hắn, giúp khí cùng hy sinh tinh thần, ngăn cơn sóng dữ, bảo vệ tiên giới một tia sinh cơ cùng hy vọng. Thời gian tại tiên giới trong dòng sông lịch sử chảy xuôi, lắng đọng hạ vô số truyền kỳ cố sự cùng quý giá kinh nghiệm tu luyện, cũng chứng kiến vô số sinh mệnh quật khởi cùng bất lạc. Tại đôi này dòng sông thời gian chiều sâu ngao du bên trong, Chu Lạc linh hồn phảng phất đạt được một lần hoàn toàn mới tẩy lễ cùng thăng hoa. Hắn đối với thời gian pháp tắc lý giải không còn vẹn vẹn dừng lại tại mặt ngoài tiên pháp vận dụng lên, mà là xâm nhập đến thời gian cùng sinh mệnh, không gian, nhân quả rất nhiều yếu tố nội tại liên hệ cùng hỗ trợ lẫn nhau bên trong. Hắn bắt đầu đếm thử đem những cảm ngộ này cùng mình tiên lực dung hợp, tạo dựng ra một loại hoàn toàn mới, càng cường đại hơn mà còn chỉnh tiên lực hệ thống. Quá trình này gian khổ mà dài dằng dặc. Mỗi một lần tiên lực cùng cảm ngộ dung hợp nếm thử, đều như cùng ở tại lưỡi dao sắc bén ngược lên đi, hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn phát tiên lực bạo tẩu cùng linh hồn trọng thương. Chu Lạc thân thể thường xuyên bị mênh mông năng lượng ba động chỗ trùng kích, kinh mạch như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, xương cốt giống bị trọng truy đánh. Nhưng hắn từ đầu đến cuối cắn răng kiên trì, nương tựa theo ngoan cường nghị lực cùng đối với đột phá cảnh giới mãnh liệt khát vọng, tại cái này vô tận trong thống khổ đá mài tiến lên. Trải qua vô số lần nếm thử cùng thất bại, Chu Lạc rốt cục tại một lần chiều sâu trong minh tưởng, thành công đem thời gian pháp tắc cùng tự thân tiên lực hoàn mỹ dung hợp, tạo dựng ra một bộ đặc biệt mà cường đại tiên lực tuần hoàn hệ thống. Hệ thống này lấy thời gian là trụ, tiên lực ở trong đó lưu chuyển không thôi, như là từng viên lấp lóe tinh thần tại thời gian trên quỹ đạo có thứ tự vận hành. Mỗi một lần tuần hoàn cũng có thể làm cho tiên lực đạt được tiến một bước chiết xuất cùng cường hóa, đồng thời cũng làm cho hắn đối với thời gian pháp tắc khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió. Theo tiên lực hệ thống sơ bộ tạo dựng hoàn thành, Chu Lạc khí tức bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Xung quanh thân thể của hắn, lực lượng thời gian như thực chất giống như vần quanh, hình thành từng đạo vầng sáng màu bạc, trong quang hoàn, tinh thần lấp lóe, phản phất là từng cái vi hình vũ trụ đang chậm rãi vận chuyển. Thân thức của hắn cũng đã nhận được cực lớn phát triển, có thể dễ dàng xuyên thấu không gian bình chướng, cảm giác được tiên giới xa xôi nơi hẻo lánh nhất cử nhất động. Thậm chí có thể bắt được trong dòng sông thời gian này chút ít yếu vận mệnh ba động cùng nhân quả sợi tơ. Chu Lạc biết rõ, đột phá của mình đã đưa tới thiên địa pháp tắc chú ý, cái kia trong truyền thuyết tiên đế chi kiếp sắp giáng lâm. Cái này là mỗi một vị muốn bước vào tiên đế cảnh giới tu tiên giả đều phải đối mặt trùng cực khảo nghiệm, là thiên địa đối với nó phải chăng có tư cách khống chế tiên giới quyền lực trí cao cùng lực lượng nghiêm ngặt sàng chọn. Hắn đứng dậy, đi ra động phủ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời phong vân biến ảo, nguyên bản bầu trời trong xanh cấp tốc bị mây đen bao phủ. Trong mây đen, sấm sét vang dội, màu tím kiếp lôi như bốn lượn cự long tại trong tầng mây xuyên thẳng qua du động, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức hủy diệt. Kiếp vân lấy Chu Lạc làm trung tâm, cấp tốc lan tràn ra, rất nhanh liền bao trùm toàn bộ tiên sơn cùng xung quanh một khu vực lớn, phảng phất một mảnh tận thế khói mù, chiếu nặng đặt ở chúng nhân trong lòng. Chu Lạc hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tính, chuẩn bị nên đón cái này sắp đến sinh tử khiêu chiến. Hắn biết, kiếp này chỉ có dựa vào lực lượng của mình đi đối mặt, mới có thể một cách chân chính chứng đạo thành đế. Tại thời khắc mấu chốt này, trong lòng của hắn không sợ hãi chút nào cùng lùi bước, chỉ có đối với cảnh giới cao hơn hướng tới. Tiên đế cướp, nó tới. Chương 2007, tiên đế cướp chương 2007, tiên đế cướp Chu Lạc ngẩng đầu đứng thẳng tại tiên sơn chi đỉnh, trực diện cái kia mãnh liệt mà đến tiên đế chi kiếp. Trong kiếp vân tử lôi càng cuồng bạo, như nộ long bốc lên, trận trận tiếng oanh minh phảng phất là thiên địa phát ra gầm thét, muốn đem cái này mưu toàn đột phá gông cùng xiển xích tu tiên giả triệt để gạt bỏ. Chu Lạc thâm biết lần này kiếp số khủng bố, nhưng hắn trong ánh mắt không có chút nào e ngại, chỉ có đối với đột phá cảnh giới nóng bỏng khát vọng cùng kiên định quyết tâm. Hắn dẫn đầu thi triển thời gian đình chỉ tiên pháp, hai tay như linh động vũ giả, nhanh chóng kết ấn, quanh thân trong nháy mắt tách ra ngân quang chói mắt. Từng vòng lực lượng thời gian như gợn sóng tấn mạnh quyết tán, chỗ đến, không gian phảng phất bị trong nháy mắt băng phong, hết thảy đều lâm vào tuyệt đối mà yên lặng. Gào thét xuống kiếp lôi cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị ổn định ở giữa không trung, nguyên bản cuồng bạo lấp lóe lôi quang tại thời gian đình trệ bên trong dần dần ảm đạm. Nhưng mà cái này ngắn ngủi rằng co vẹn vẹn trận này kinh tâm động phách chiến đấu bắt đầu. Thiên địa pháp tắc sao lại dễ dàng như thế bị ngăn được? Trong chốc lát, kiếp lôi tránh thoát thời gian trói buộc, mang theo càng cường đại hơn như thế, như là từng thanh màu tím lưỡi dao, xé rách không gian, hướng phía Chu Lạc hung hăng đánh rớt. Chu Lạc thân hình thuần di, lợi dụng thời gian pháp tắc tại trong nháy mắt di động đến kiếp lôi mặt bên, xảo diệu tránh đi chính diện phong mang. Lúc này, trong lòng của hắn khẽ động, nhớ tới từng tại linh hư trong bình ngủ say khí linh. Hắn không chút do dự triệu hồi ra khí linh, chỉ gặp một đạo nhu hỏa làm quang hiện lên, khí linh hiện thân. Chu Lạc cùng khí linh tâm ý tương thông, cấp tốc chỉ huy khí linh thi triển ra linh hư bình phòng ngự tiên pháp. Khí linh hai tay vũ động, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo trong suốt hộ thuẫn trong nháy mắt tại Chu Lạc trước người hình thành. Hộ thuẫn bên trên lóe ra cổ lão mà phù văn thần bí, những phù văn này ẩn chứa linh hư bình sức mạnh vô thượng, có thể chống cự cường đại nhất công kích. Tiếp lôi đánh vào hộ thuẫn bên trên, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang, tóe lên ánh sáng chói mắt. Hộ thuẫn mặc dù ngăn trở kiếp lôi vòng thứ nhất công kích, nhưng cũng xuất hiện từng tia vết rách. Chu Lạc Thâm biết cái này hộ thuẫn khó mà bền bỉ. Hắn quyết định thật nhanh, cùng khí linh hợp lực thi triển một loại dung hợp thời gian pháp tắc cùng linh hư bình lực lượng tiên pháp, thời gian quay lại. Chu Lạc tập trung tinh lực, điều động thể nội tiên lực, đem nó cùng khí linh lực lượng dung hợp, sau đó dẫn dắt đến luồng sức mạnh mạnh mẽ này đi đụng vào trung quanh dòng sông thời gian. Trong chốc lát, thời gian bắt đầu đảo lưu. Vừa mới bị kiếp lôi phá hư không gian chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu, hộ thuẫn bên trên vết rách cũng tại dần dần khép lại, liền ngay cả cái kia tiêu hao tiên lực cũng tại đảo lưu trong thời gian một lần nữa về tới trong cơ thể của bọn hắn. Nhưng một cử động kia hiển nhiên chọc giận thiên địa phát tắc. Trong kiếp vân, một đạo càng thêm tráng kiện tử lôi thai nghén mà sinh. Tử lôi này bao quanh lấy màu đen khí tức hủy diệt, phản phất là tới từ địa ngục thẩm phán chi lôi. Nó mang theo vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, hướng phía Chu Lạc trực chém thẳng vào bên dưới. Những nơi đi qua, không gian bị triệt để chôn bụi, hình thành một vùng tăm tối hư vô. Chu Lạc ánh mắt kiên định, hắn đem tự thân tiên lực không giữ lại chút nào rót vào thời gian pháp tắc bên trong, hai tay nhanh chóng kết ấn, thi triển ra thời gian phân thân tiên pháp. Trong nháy mắt, vô số cái Chu Lạc phân thân xuất hiện ở xung quanh hắn, những phân thân này cùng hắn bản thể giống nhau như lúc, mỗi cái phân thân đều tản ra cường đại lực lượng thời gian. Tất cả phân thân đồng thời xuất thủ, hướng phía đạo tử lôi kia nên đón tiếp lấy. Có phân thân thi triển thời gian gia tốc, bọn hắn đem tự thân lực lượng thời gian rót vào trong kiếp lôi, ý đồ để tử lôi tại gia tốc trong thời gian sớm hao hết lực lượng. Chỉ gặp kiếp lôi tại thời gian gia tốc ảnh hưởng dưới, quang mang lấp lóe tần suất đột nhiên tăng tốc, phản phất bị rót vào một châm thuốc trợ tim, nhưng cùng lúc cũng đang nhanh chóng tiêu hao tự thân năng lượng. Có phân thân thì vận dụng thời gian bặm mẹo, bọn hắn hai tay vũ động, hai kiếp lôi trong không gian trung quanh chế tạo ra từng cái vòng xoáy thời gian, những vòng xoáy này như là từng mặt vặn vẹo tấm gương, đem kiếp lôi công kích phương hướng dẫn hướng nơi khác. Kiếp lôi tại vòng xoáy thời gian quấy nhiễu bên dưới, nguyên bản trực tiếp công kích uy tích trở nên uốn lượn đứng lên, hướng phía rời xa Chu Lạc bản thể phương hướng mà tới, ở phía xa trên bầu trời đã dẫn phát một trận tiểu quy mô không gian bạo tạc. Tại Chu Lạc đông đảo phân thân cùng tử lôi kịch liệt trong đối kháng, toàn bộ tiên sơn đều tại kịch liệt run rẩy, chân núi đám người xem đều bị cái này tráng quan mà nguy hiểm cảnh tượng sợ ngây người. Nham bản tiên đế mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bực này tiên pháp, bực này đối với thời gian pháp tắc khống chế, Chu Lạc thật là muốn nghịch tiên mà đi, chứng đạo thành đế a. Diệu Dương tiên đế cũng không nhịn được gật đầu tán thưởng, kẻ này trí tuệ cùng dũng khí khiến người khâm phục, như hắn có thể thành công, tiên giới chắc chắn nên đón huy hoàng mới. Chúng tiên nhân ngao ngao ngừng thở, khẩn trương nhìn chăm chú lên trận này kinh tâm động phách quyết đấu. Cứ việc Chu Lạc phân thân bọn họ dốc hết toàn lực, nhưng tử lôi lực lượng quá mức cường đại, vẫn có bộ phận phân thân tại tử lôi công kích đến hồi phi yên diệt. Chu Lạc bản thể cảm nhận được phân thân tàn biến, trong lòng đau đớn một hồi, nhưng hắn không có chút nào lùi bước chi ý, hắn đem tất cả phân thân còn thừa lực lượng hội tụ đến bản thể bên trong, sau đó nhảy lên thật cao, hai tay nắm ở một thanh do thuần túy lực lượng thời gian ngưng tụ mà thành trường kiếm. Thanh trường kiếm này thân kiếm lóe ra ánh sáng màu bạc, trên chuôi kiếm khắc rõ hắn đối với thời gian pháp tắc tất cả cảm ngộ. Chu Lạc đại quát một tiếng, huy động trường kiếm, thi triển ra hắn một kích mạnh nhất, thời gian kết thúc kiếm. Một kiếm này hội tụ hắn đối với thời gian pháp tắc đỉnh phong lĩnh ngộ, dung hợp hắn tại tu tiên đạo lộ bên trên tất cả kinh lịch cùng tín niệm. Trường kiếm vạch phá bầu trời, cùng đạo tử lôi kia chính diện chạm vào nhau. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới phảng phất đều đình chỉ vận chuyển, thời gian cùng không gian đều tại một kích này trong đụng chạm vặn vẹo biến hình. Chói mắt quang mang như mặt trời dâng lên, chiếu sáng toàn bộ tiên giới. Trong quang mang, Chu Lạc thân ảnh như ẩn như hiện, khí tức của hắn đang không ngừng kéo lên, cùng thiên địa pháp tắc lực lượng lẫn nhau giao hòa, đối kháng. Nhưng mà, ngay tại Chu Lạc coi là sắp thành công thời điểm, thời gian pháp tắc đột nhiên đối với hắn phát khởi đặc biệt khảo nghiệm. Trước mắt của hắn xuất hiện một vài bức hình ảnh kỳ lạ, trong tấm hình là hắn đã từng đi qua con đường tu tiên, từ một cái mới ra đời tiểu tiên, cho tới bây giờ sắp thành đế cường giả, mỗi một cái trong nháy mắt đều bị rõ ràng bày ra. Nhưng trong những hình ảnh này thời gian trình tự bị đánh loạn, hắn cần tại cái này hỗn loạn thời gian trong mê cung một lần nữa trải bước ra chính xác trình tự, mới có thể chân chính khống chế thời gian pháp tắc, hoàn thành đế tiến hành. Chu Lạc lâm vào ngắn ngủi mê mang, nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn nhắm mắt lại, điều động thần thức của mình, xâm nhập đến thời gian pháp tắc hạch tâm chỗ sâu. Hắn tại cái kia vô tận trong dòng sông thời gian tìm kiếm lấy manh mối, nương tựa theo đối với mình kinh lịch khắc sâu ký ức cùng đối với thời gian pháp tắc cảm giác bén nhạy, bắt đầu một lần nữa sắp xếp những hình ảnh này. Hắn đầu tiên tìm tới chính mình ban sơ bước vào tu tiên giới hình ảnh, đó là một đạo bóng lưng, hắn từ Thanh Nguyên Tông khảo thí thất bại hắn, cô tịch đi hướng không biết con đường. Tiếp lấy, hắn tìm tới chính mình tại Lâm gia lúc hình ảnh, đó là một đoạn đối với mình tới nói không hề hữu hảo thời gian, nhưng cũng làm cho hắn tại ma luyện bên trong từng bước trưởng thành. Sau đó, hắn lại thấy được chính mình cưới vợ nạp thiếp chẳng cảnh, sáng tạo gia tộc, thành lập Đại Chu vương triều. Phi thăng linh giới, chiến vực bên ngoài thiên ma, tiến vào tiên giới, tái chiến vực ngoại thiên ma. Lần lượt ma luyện, để hắn đối với thời gian pháp tắc cảm nộ càng phát ra khắc sâu. Theo hắn đem những hình ảnh này một vài bước chính xác sắp xếp, hắn đối với thời gian pháp tắc khống chế cũng càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, hắn thành công đi ra thời gian mê cung, hoàn thành đối với thời gian pháp tắc trung cực khống chế. Tại thời khắc sống còn này, Chu Lạc sâu trong linh hồn dâng lên một cô đối với tiên giới vô hạn yêu quý cùng thủ hộ chi tình. Hắn đem phần tình cảm này dung nhập vào thời gian pháp tắc bên trong, lực lượng thời gian trong nháy mắt tăng gọn. Tại quang mang trung tâm nhất, Chu Lạc thân ảnh dần dần rõ ràng, trên người hắn tản ra một loại chí cao vô thượng uy nghiêm khí tức, đó là tiên đế đặc hữu khí tức. Theo quang mang tiêu tán, Chu Lạc vững vàng rơi vào tiên sơn chi đỉnh. Hắn thành công đột phá tiên đế chi kiếp, trở thành thời gian pháp tắc trưởng khống giả, cũng là tiên giới mới tiên đế. Hắn lúc này, quanh thân bao quanh lực lượng thời gian, ánh mắt thâm thúy mà cơ trí, phảng phất có thể nhìn rõ vũ trụ hết thảy huyền bí. Chương 2008, thế giới mới chương 2008, thế giới mới Chu Lạc thành đế đằng sau, đối với thời gian pháp tắc khống chế đã đạt đằng phong tạo cực chi cảnh. Trong lòng của hắn, từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy yêu nguyệt phi thăng lúc cái kia làm cho người khó hiểu một màn, nhất là yêu nguyệt trong mắt kinh ngạc cùng cấp bách. Ta nhất định phải trở lại tiết điểm thời gian kia, tìm kiếm yêu nguyệt đến tột cùng nhìn thấy cái gì. Chu Lạc tự lẩm bẩm, trong ánh mắt lộ ra không gì sánh được kiên định. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân lực lượng thời gian bắt đầu chậm rãi tuôn ra. Mới đầu như gió nhẹ lướt qua mặt hồ, nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan, sau đó dần dần hội tụ thành mãnh liệt thủy triều. Chu Lạc thân ảnh dần dần trở nên mơ hồ, phản phất dung nhập trong thời gian trường hạ. Khi hắn lần nữa lúc mở mắt ra, đã đưa thân vào đám người bị tiên giới trong cửa lớn cảnh tượng rung động đến ngây người như phỗng một khắc này. Ánh mắt của hắn cấp tốc khóa chặt tại yêu nguyệt trên thân, chỉ gặp nàng nguyên bản mặt mũi bình tĩnh bắt đầu nổi lên cái kia một tia làm cho Chu Lọ kẻ cốt minh tâm kinh ngạc gợn sóng. Chu Lạc không chút do dự, lập tức thi triển ra một loại tinh diệu thời gian ẩn nấp tiên pháp, đem khí tức của mình cùng thân hình hoàn mỹ che giấu, như là dung nhập trong không khí xung quanh. Cho dù là yêu nguyệt cái kia cảm giác bén nhạy, cũng khó có thể phát giác hắn tồn tại. Yêu nguyệt ánh mắt xuyên thấu cảnh đẹp trước mắt, tựa hồ thấy được dấu ở phía sau bí mật kinh thiên. Tuần Lạc thuận tầm mắt của nàng nhìn lại, nhưng lại chưa phát hiện bất cứ gì thường nào, cái này khiến trong lòng của hắn nghi hoặc càng dày đặc. Đến tột cùng là cái gì, có thể làm cho yêu nguyệt thất thố như vậy? Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, chau mày, trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu khát vọng. Nhưng vào lúc này, Chu Lạc mẫn duệ cảm giác được một cỗ cực kỳ mịt mờ lực lượng ba động, cỗ ba động này phảng phất đến từ thời gian cùng không gian chỗ sâu, thần bí mà cường đại. Hắn thuận cỗ ba động này chỉ dẫn, đem thần thức cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào mảnh kia không biết lĩnh vực. Trong chốc lát, hắn phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, linh hồn trong nháy mắt xuyên qua sương mù dày đặc cùng bình chướng không gian. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh hỗn độn, đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảnh tượng, bóng tối vô tận cùng hỗn loạn đan vào một chỗ, phảng phất là vũ trụ ban đầu chưa phân hóa trạng thái nguyên thủy. Trong hỗn độn này, ẩn nút vô số tản ra khí tức tà ác vượt ngoại thiên ma. Chu Lạc nhìn thấy, những này vượt ngoại thiên ma ngay tại điên cuồng xâm lấn một thế giới. Thế giới kia cùng hắn chỗ tiên giới hoàn toàn khác biệt, nó giữa thiên địa tràn ngập một loại sóng chấn động năng lượng kỳ dị, cùng tiên giới tiên linh khí có cách biệt một trời. Trên bầu trời, mây đen che lấp mặt trời, cũng không phải là phổ thông mây đen, mà là do nồng đậm ma tức hội tụ mà thành. Những này ma vân không ngừng quay cuồng phun trào, thỉnh thoảng hạ xuống màu đen ma vũ. Chỗ đến, đại địa trong nháy mắt bị ăn mòn, sinh cơ giết hết. Trên đại địa, núi non sông ngòi bị lực lượng hắc ám ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ. Nguyên bản lao nhanh không thôi dòng sông, bây giờ chảy xuôi tản ra hôi thối chất lỏng màu đen, trong sông sinh vật sớm đã tuyệt tích, chỉ còn lại có một chút bị ma hóa dị dạng quái vật ở trong đó rẽ rủa nhúc nhích. Nguy nga đứng vững dãy núi, bị ma ảnh bao phủ, trong ngọn núi tựa hồ có vô số ác ma đang gầm hét, nham thạch bị lực lượng hắc ám ăn mòn yếu ớt không chịu nổi, thỉnh thoảng có cự thạch lăn xuống, dẫn phát trận trận địa chấn. Thành thị cùng trong thôn trang, mọi người hoảng sợ chạy trốn từ phía. Trên mặt của bọn hắn viết đầy tuyệt vọng cùng bất lực, trơ mắt nhìn xem gia viên của mình bị ác ma phá hủy, thân nhân bị thiên ma thôn vệ. Yêu nguyệt phi thăng chính là cái này ở vào trong nước sôi lửa bỏng thế giới. Chu Lạc trong lòng giật mình, hắn ý thức đến, thế giới này vận mệnh có lẽ cùng tiên giới có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu như tùy ý thiên ma đem thế giới này triệt để hủy diệt, như vậy tiên giới khả năng cũng sẽ đứng trước to lớn uy hiếp. Chu Lạc từ cái kia kinh thế chân tướng tìm kiếm bên trong trở về, trong lòng giống như sóng cả mãnh liệt biển cả, thật lâu khó mà bình tĩnh, ta nhất định phải mượn nhờ lực lượng thời gian, lần nữa bước vào thế giới kia, để lộ phía sau này ẩn tàng trùng điệp bí ẩn, tuyệt không thể để tràn nguy cơ này như hồng thủy giống như tràn lan, đem chư giới kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Chu Lạc ánh mắt kiên định như bàn thạch, tín niệm nóng bỏng giống như tiêu dương. Trong chốc lát, quanh người hắn lực lượng thời gian phảng phất lao nhanh giang hà, sôi trào mãnh liệt. Thân ảnh của hắn dần dần trở nên hư ảo, phảng phất dung nhập thời gian vô tận trường hà. Tại cái kia mênh mông vô ngần đường hầm không thời gian bên trong như là sao trổi phi nhanh, mục tiêu trực chỉ cái kia thần bí khó lường thế giới. Khi Chu Lạc xuyên qua thời gian cùng không gian bình chướng, đến cái kia vực ngoại thiên ma tàn phá bừa bãi thế giới bên ngoài hư không lúc, hắn bị trước mắt cấp bậc vũ trụ thảm liệt cảnh tượng rung động đến trái tim run rẩy dữ dội. Hắc ám ma triều như mãnh liệt vũ trụ phong bạo, tại trong vô tận hư không tùy ý quét sạch. Những nơi đi qua, tinh thần ảm đạm, không gian pha toái, phản phất muốn đem toàn bộ vũ trụ sinh cơ cùng quang minh thôn phệ hầu như không còn. Chu Lạc không chút do dự, thân ảnh của hắn giống như một đạo vạch phá hắc ám lưu tinh, trong nháy mắt xông vào cái kia ma triều bên trong. Lực lượng thời gian tại quanh người hắn bành trướng cuộn. Hắn thi triển ra thời gian ngược dòng vòng xoáy tiên pháp này có thể ở trong hư không sáng tạo ra to lớn thời gian ngược dòng khu vực, bị cuốn vào trong đó thiên ma, hành động trở nên chậm chạp không gì sánh được. Chu Lạc thừa cơ huy động trong tay tinh khung phá ma kiếm, mỗi một kiếm huy ra đều đương theo lấy tinh thần chi lực sáng chói bộc phát. Kiếm quang chiếu sáng hư không, đem những cái kia hành động bị ngăn trở thiên ma liên miên chém giết, ma huyết màu đen ở trong hư không bày ra, nhưng lại trong nháy mắt bị hắc ám ma triều thôn vệ. Tại một lần giao phong kịch liệt bên trong, Chu Lạc tao ngộ ma tổ cấp bậc thiên ma thống lĩnh. Những này ma tổ thân hình tựa như núi cao to lớn, toàn thân tản ra đủ để không gian vặn vẹo hắc ám khí tràng. Bọn chúng thao túng ma năng phong bạo, hướng Chu Lạc gào thét của tới, trong gió lốc xen lẫn các loại tà ác ma ảnh công kích, tựa hồ muốn đem Chu Lạc triệt để chôn bụi. Chu Lạc chấn định tự nhiên, hắn song trưởng nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển ra thời gian đình chỉ màn trời. Chỉ gặp một mảnh lóng lánh quang mang màu bạc màn trời ở trong hư không cấp tốc triển khai, ma năng phong bạo cùng ma ảnh công kích tại tiếp xúc màn trời trong nháy mắt, phản phất bị như ngừng lại trong thời gian, không thể động đậy. Chu Lạc thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như xuyên thẳng qua tại đứng im công kích ở giữa, trong nháy mắt đi vào ma tổ trước người. Trường kiếm trong tay quang mang đại thịnh, thi triển ra toái tinh diệt ma chém. Một kiếm này ẩn chứa hắn đối với tinh thần chi lực cùng thời gian pháp tắc cực hạn dung hợp, kiếm thế như ngân hà đổ tả, trực tiếp đem mấy tên ma tổ chém thành bột mịn. Ma khu tiêu tan chỗ, không gian nổi lên từng cơn sóng gợn. Chu Lạc một bên chiến đấu, một bên nương tựa theo cùng yêu nguyệt ở giữa cái kia thâm hậu linh hồn giằng buộc, tại trong hư không mênh mông cảm giác khí tức của nàng. Rốt cục, tại một viên sắp bị hắc ám hoàn toàn thôn vệ tinh thần phụ cận, hắn khóa chặt yêu nguyệt chỗ. Lúc này yêu nguyệt bị một đám thiên ma tinh anh trùng điệp vây khốn, nàng mặc dù ra sức chống cự, nhưng tiên lực đã dần dần chống đỡ hết nổi, quần áo trên người tổn hại không chịu nổi, mấy chỗ vết thương chính chảy xuôi máu tươi, tại trong hư không tăm tối lộ ra đặc biệt thêm mỹ. Chu Lạc hướng về yêu nguyệt phương hướng đánh tới. Hắn thi triển ra xuyên qua thời không bước ở trong hư không bước ra từng đạo lóe ra quang mang dấu chân, mỗi một bước đều vượt qua dài rằng giặc không gian khoảng cách. Dọc đường thiên ma nhao nhao bị khí thế của hắn chấn nhiếp, nhưng vẫn liều lĩnh nhào lên ngăn cản. Chu Lạc trường kiếm trong tay múa thành một đạo quang ảnh. Tinh thần diệu thế mưa kiếm như là sao trổi từ trên thân kiếm bắn ra, đem ngăn trở thiên ma nhao nhao đánh rơi. Rốt cục, Chu Lạc xông phá trùng điệp ma trướng, đi tới yêu nguyệt bên người. Hắn một tay lấy yêu nguyệt ôm vào lòng, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng chịu mến. Ta tới. Yêu nguyệt tựa ở Chu Lạc hoài bên trong, cảm thụ được hắn ấm áp mà lực lượng cường đại, nước mắt tràn mi mà ra. Phu quân, ta liền biết sẽ đến. Lúc này, trung quanh đám thiên ma phát giác được Chu Lạc lực lượng cường đại, bắt đầu một lần nữa tập kết, chuẩn bị phát động công kích mãnh liệt hơn. Bọn chúng ở trong hư không làm thành một cái cự đại vòng đây, hắc ám ma lực không ngừng hội tụ. Chu Lạc đại quát một tiếng, như thiên thần giáng lâm. Hắn thi triển ra bản nguyên tinh khung diệt ma trận, đây là hắn kết hợp thế giới lực lượng bản nguyên, tinh thần chi lực cùng thời gian pháp tắc sáng tạo ra mạnh nhất tiên trận. Chỉ gặp trong hư không xuất hiện một cái cự đại tinh khung đồ án, trong đồ án tinh thần lấp lóe, lực lượng thời gian ở trong đó lưu chuyển không thôi. Tinh khung xoay chậm chậm, phóng xuất ra từng đạo năng lượng cường đại chùm sáng, những chùm sáng này như lưỡi dao bắn về phía thiên ma. Chỗ đến, thiên ma nhao nhao hôi phi yên diệt, hắc ám ma triều như băng tuyết gặp tiêu dương giống như cấp tốc tiêu tán. Chu Lạc đội vàng mang theo yêu nguyện rời đi. Thế giới này đã không cứu nổi. Chương 2009, kết cục chương 2009, kết cục Chu Lạc mang theo yêu nguyện, từ cái kia nguy cơ tứ phía vực ngoại hư không khải hoàn mà về. Bước vào tiên giới trong nháy mắt, một loại đã lâu an bình cùng tưởng hòa đập vào mặt. Ánh nắng êm ái vẩy vào liên miên chập trùng trên tiên sơn, thúy ảnh chập chờn. Chu Lạc cũng không ngừng, hắn tâm hoài với người nhà sâu sắc tưởng niệm cùng lo lắng, nương tựa theo đối với thời gian pháp tắc tinh diệu khống chế cùng đối với chư giới khí tức cảm giác bén nhạy, bắt đầu ở chư giới ở giữa xuyên thẳng qua tìm kiếm. Thân ảnh của hắn giống như một đạo thiểm điện màu vàng, phá vỡ thời không bình chướng, tuần tự giáng lâm tại linh giới, phàm giới từng cái thế giới. Tại linh giới, Chu Lạc tìm được Tô Hồng Loan các loại thế thiếp. Tô Hồng Loan vẫn như cũ như vậy quyến rũ động lòng người, dáng người thướt tha. Bây giờ nàng đã là cảnh giới đại thừa. Khi thấy Chu Lạc một khắc này, trong mắt lệ quang lấp lóe, đó là tưởng niệm cùng vui sướng xen lẫn qua mang. Chu Lạc bước nhanh về phía trước, đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực, cảm thụ được lẫn nhau nhịp tim. Chu Lạc ôn nhu lau đi nước mắt của nàng, nhẹ nhàng nói ra, chúng ta cùng đi tiên giới. Vũ phàm giới bên trong, Chu Lạc tìm được Vương Vũ Vi chuyển thế. Nàng vì đi theo Chu Lạc bộ pháp, cưỡng ép đột phá, ngoài ý muốn vẫn lạc. Nhưng bây giờ Chu Lạc muốn tìm được nàng, dễ như trở bàn tay. Giờ phút này, Vương Vũ Vi tại phàm giới tu luyện đã rất có hiệu quả, quanh thân tản ra yêu dị mà khí tức mê người. Nhìn thấy Chu Lạc, Vương Vũ Vi trí nhớ kiếp trước thức tỉnh, đầu tiên là sức sở, sau đó kích động nhào vào trong ngực của hắn. Người rốt cuộc đã đến. Chu Lạc nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, tương chiều cười cười. Mà tại Tinh Huyễn Đại Lục, Trần Hy đã trở thành mới thần minh, chấp trưởng nhiều cái pháp tắc, thậm chí sắp đột phá. Khi thấy Chu Lạc thời điểm, nàng cũng là mừng rỡ không thôi. Tinh thần. Trần Hy vẫn là không nhịn được kêu lên Chu Lạc đã từng danh tự. Dù cho nàng bây giờ mới là tinh thần. Chu Lạc mỉm cười, cùng ta về nhà đi. Tốt. Trần Hy trọng trọng gật đầu. Sau đó hắn tướng Tinh Huyễn Đại Lục một chút thê thiếp con cái mang đi, về phần những cái kia hậu đại, liền để chính bọn hắn phồn diễn sinh sống đi. Theo Chu Lạc đem thê thiếp con cái từng cái mang về tiên giới. Tại Tiên Sơn kia chi đỉnh, một tòa to lớn tráng lệ trong cung điện, đám người có thể đoàn tụ. Trong cung điện, hoa nến cao chiếu, tiên nhạc đồng bền, trên bàn cơm bày đầy chư giới sơn hào hải vị món ngon, tản ra mùi thơm mê người. Tuần Lạc cùng các thê thiếp ngồi vây chung một chỗ, bọn nhỏ ở một bên vui cười chơi đùa, cái này ấm áp chẳng cảnh, phảng phất là một bức vĩnh hằng bức tranh. Bây giờ chư giới nguy cơ tạm thời lắng lại, chúng ta người một nhà cũng rốt cục đoàn tụ, quả thật nhân sinh một chuyện may lớn. Chu Lạc cảm khái nói ra, trong mắt tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Tô Hồng Loan có chút cười yếu ớt, đúng vậy à, trọng yếu nhất chính là phu quân ngươi trở thành tiên đế. Vương Vũ Vi gật đầu nói phải, tiên giới linh khí dư giả, chúng ta cũng muốn cố gắng gấp bội. Lúc này bọn nhỏ nhao nhao xuống lại tới, Chu Vũ nói ra, phụ thân, ngài nói cho chúng ta một chút ngài ở bên ngoài mạo hiểm kinh lịch đi. Mọi người đều căng tới ánh mắt mong chờ. Chu Lạc mỉm cười gật đầu, bắt đầu giảng thuật hắn tại vực ngoại thiên ma thế giới chứng kiến hết thảy. Cái kia kinh tâm động phách chiến đấu, cái kia hiểm tượng hoàn sinh tìm tòi bí mật, nghe được đám người khi thì khẩn trương đến ngừng thở, khi thì lại cho hắn anh dũng biểu hiện mà gieo họ tán thưởng. Sau phần dạ tiệc, Chu Lạc mang theo mọi người đi tới ngoài cung điện đài ngắm cảnh. Trong bầu trời đêm, sao dày đặc sáng chói, trăng sáng treo cao, hạ xuống ánh sáng lưu hòa. Chu Lạc thi triển tiên pháp, ở trong trời đêm biến ảo ra một vài bức hoa mỹ hình ảnh, lộ ra được chư giới mỹ cảnh cùng kỳ văn. Đám người ngước nhìn bầu trời, đắm chìm tại cái này mỹ diệu thời khắc bên trong. Nhưng mà, Chu Lạc biết rõ, mặc dù trước mắt là một mảnh tường hòa, nhưng chư giới tương lai vẫn cần mưu kế tỉ mỉ. Ở sau đó thời kỳ, hắn triệu tập tiên giới các lộ tinh anh cùng chư giới đại biểu, cộng đồng thương thảo chư giới phát triển cùng phòng ngự kế sách. Chu Lạc đưa ra thành lập chư giới liên minh tư tưởng, chỉ tại đẩy mạnh chư giới ở giữa giao lưu cùng hợp tác, cộng đồng tăng thực lực lên, lấy ứng đối tương lai khả năng xuất hiện nguy cơ. Cái này một tư tưởng đạt được đám người nhất trí đồng ý, thế là chư giới liên minh chính thức thành lập. Chu Lạc được đề cử là liên minh lãnh tụ, hắn bắt đầu tự tay chế tác định liên minh điều lệ cùng quy tắc, quy hoạch tài nguyên cùng hưởng cùng phân phối, tổ chức liên hợp tu luyện cùng huấn luyện hoạt động. Tại Chu Lạc dẫn đầu xuống, chư giới liên minh đồng bộ phát triển. Đồng thời, Chu Lạc cũng không có coi nhẹ với người nhà bồi dưỡng cùng yêu mến. Hắn tự mình dạy bảo các con cái tu tiên chi đạo, đem chính mình cảm ngộ cùng kinh nghiệm không giữ lại chút nào truyền thụ cho hắn bọn họ. Tại hắn dốc lòng chỉ đạo bên dưới, Chu Trường Tô thực lực đột nhiên tăng mạnh, dần dần trở thành tiên giới trong thế hệ tuổi trẻ người nổi bật. Chu Trường yêu đối với tiên pháp lý giải cũng càng thêm khắc sâu, hắn con đường tu luyện một mảnh đường bằng thẳng. Chu Lạc sẽ còn thường xuyên làm bạn các thế thiếp, cùng các nàng cùng nhau du lịch chư giới mỹ cảnh, chia sẻ trong sinh hoạt hỉ nộ ái ố năm tháng rằng giặc. Tại Chu Lạc cố gắng bên dưới, chư giới nên đón trước nay chưa có tình thế. Chư giới liên minh thực lực ngày càng cường đại, đủ để chống cự bất luận cái gì từ bên ngoài đến uy hiếp. Từng cái thế giới đều bày biện ra phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng, bách tính an cư lạc nghiệp, những người tu hành dốc lòng tu luyện, truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Tại cái này thịnh thế bên trong, Chu Lạc thường thường mang theo người nhà dạo bước tại chư giới sơn thủy ở giữa, cảm thụ được tuế nguyệt yên tĩnh cùng mỹ hảo. Mà Chu Lạc cùng yêu nguyệt, Tô Hồng Loan, Vương Vũ Vi bọn người ở giữa tình cảm, cũng trong những tháng năm dài đắng đắng này càng thuần hậu. Bọn hắn hai bên cùng ủng hộ, lẫn nhau làm bạn, cộng đồng vượt qua cái này đến cái khác thời gian tươi đẹp. Nhiều năm sau, Chu gia dòng dõi đã trải rộng chư giới. Vương Vũ Vi, Chu Trường Tô, Tô Hồng Loan, Long Vân Sương bọn người nhao nhao trở thành tiên nhân, có được càng kéo dài tuổi thọ. Mà Chu Lạc thì vẫn như cũ duy trì dáng dấp ban đầu. Giờ phút này, có được vô tận thọ nguyên Chu Lạc đã sừng sững tại tiên giới đỉnh phong. Hắn không cần lại phí hết tâm tư cưới vợ nạp tiếp sinh con. Một ngày này, lần nữa góp nhặt đầy đủ tiên khí hắn đi vào trong ý thức, cũng lần nữa gặp được huyễn hóa thành hình người hệ thống. Hai người đã rất lâu không có chạm mặt, bắt đầu rút thưởng. Chu Lạc không chút do dự nói, lập tức, tại hệ thống thao túng bên dưới, cái kia đặc thù đĩa quay bắt đầu phi tốc xoay tròn. Mà ngay sau đó, tại Chu Lạc nhìn soi mói, cuối cùng đứng tại một cái khu vực. Ngay sau đó Chu Lạc liền nghe đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần hướng hệ thống đặt câu hỏi cơ hội, ngươi có thể hỏi vấn đề gì? Chu Lạc nhất cứ thế. Nguyên bản hắn là không muốn lấy muốn rút đến bảo vật gì, dù sao những vật này đối với hắn hiện tại mà nói, đã cũng không trọng yếu. Nhưng không nghĩ tới, lần này rút đến lại là cái này. Kết quả là, Chu Lạc không chút do dự hỏi đấy lòng muốn hỏi nhất vấn đề, hệ thống, ngươi đến cùng đến từ chỗ nào? Đối mặt vấn đề này, hệ thống trầm tư một lát, lập tức đưa tay. Ngay sau đó, màn sáng hiện hiện. Tại trong màn sáng kia, vô số chùm sáng xen lẫn, phía trên hiện ra từng cái văn tự màu vàng. Cần cù bù kém cỏi giết địch mạnh lên hương hỏa chứng đạo nhân sinh mô phỏng. Đó là từng cái hệ thống. Chu Lạc trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nguyên lai, hệ thống cũng có thế giới của mình.